sẽ không bao giờ để mất ngày, sẽ không bao giờ xa rời ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con sẽ không bao giờ để mất ngài và chúng con sẽ không bao giờ rời xa ngài. Chúa ơi, bởi ân điển của ngài, bởi sự sức dầu của ngài cho chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Giêsu yêu ngài hơn cả mọi điều, và con nghĩ gì thế giới kia là chi? Giêsu, con nguyện yêu chánh lòng, sẽ không bao giờ để mất ngài, sẽ không bao giờ xa rời ngài, sẽ không bao giờ để mất ngài, sẽ không bao giờ xa rời ngài. Tình yêu cha quá lớn, lớn lao hơn cả thiên đàng, lòng thương xót của Chúa thâm sâu hơn biển hồ, và ân điển quý giá bao la hơn cả thế giới này. Sẽ không bao giờ để mất ngài, sẽ không bao giờ xa rời ngài, sẽ không bao giờ để mất ngài, sẽ không bao giờ xa rời ngài. Hallelujah, hallelujah, amen. Cảm ơn Chúa. Chúa
Hallelujah, cảm ơn
chúc
Chúa,
phước các chị em.
Cảm
Chúa
ơn
ban phước cho
Chúa.
chị qua, cảm ơn Chúa, Hallelujah.
Hallelujah. Na xin chào Grace và Mục sư Hải cùng của Hồng và tất cả các anh chị em.
Dạ,
Và
chào chị
cảm
Tina.
ơn Chúa. Bây giờ mình tôn vinh Chúa hả?
Dạ,
Hallelujah,
cảm
cảm
ơn
ơn Chúa.
Chúa.
Cảm ơn Chúa. Lời của Mục sư Hải đã dạy là chúng con phải công bố những lời tự tin, những lời của đức với đức tin tuyệt đối. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, con đáp là Ngài. Chúng con công bố là Emily sẽ nhận biết Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc của Emily. Emily sẽ nếm
Amen.
biết yêu thương vô điều kiện của Ngài, sự nhân từ của Ngài và chương trình tốt
Amen.
lành sắm sẵn cho Emily. Với đức tin
Amen.
tuyệt đối của chúng con thấy được là Emily sẽ được cứu chuộc. Chúng con mặc khải được là Emily sẽ được cứu chuộc, được chữa lành, được giải cứu và được tự do. Chúng con
Amen.
thấy được là Emily yêu mến Chúa và phục vụ Chúa một cách vui vẻ và trung tín trong hội thánh. Hallelujah, hallelujah. Và con cầu nguyện là Emily sẽ đến gần Ngài nhiều hơn, càng ngày càng đến gần nhiều hơn. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Gần bên Chúa, Chúa ơi, cho em đi gần Chúa hơn. Gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa, để em đi không mặc cảm cô đơn. Gần bên Chúa, để em đi yêu cha nhiều hơn. Em đi trong mong cha, từ sáng sớm chưa ban chiều. Mộng tâm linh em đi gần Chúa mãi không lìa xa. Em đi yêu thương cha, em đi được gần bên Chúa. Chúa ơi, cho em đi đường gần bên Chúa muôn đời. Dù bao lúc có nguy hay cô đơn, lòng đời trong
Oh no oil. I'll put oil on right now. I still got the bottle I bought from you. Can you wash it?
Rằng là chúng con sẽ thấy Emily trong nhà thờ cùng với vợ chồng anh chị em của chúng con. Chúng con thấy rằng là Emily sẽ sống một cuộc đời sống công chính, chúng con sẽ không còn khóc lóc và lo lắng nữa, vì lời Chúa sẽ không trở về một cách vô, nhưng sẽ đạt được mục đích của Ngài trong đời sống của Emily, của anh chị em, của gia đình, dòng tộc của chúng con. Chúng con cùng hiệp một cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi cho hoa cảm ơn Chúa. Rồi xin tôn vinh Chúa một bài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là sáng hôm nay là hoa tìm cái thẻ con của hoa. Tìm mãi ra lúc này hoa phải công nguyện từng mới đó. Nói Chúa ơi, Chúa nhìn xuống, Chúa thấy con bảo đâu, xin Chúa chỉ cho con. Thì cảm ơn Chúa là một phút sau thì Chúa cho thấy. Đúng mà Chúa không cho mình là mình thấy nữa nha. Anh nhà trong cái tập này mà giống được cái khổ đau của mình á, thì hắn có hắn lên một cái miếng che lại á, mà ở trong đó làm sao mình tìm ra. Ô mà cảm tạ Chúa, rồi cho sao mà được ra. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa ơi, Chúa là đấng toàn năng, và con thấy rằng Chúa luôn ở cùng chúng con, Chúa luôn nghe cái lời kêu cầu của chúng con. Cảm tạ Chúa với sự thiên tín của Ngài Cha ơi, người khen Ngài Cha ơi. Giờ này con cũng tiếp tục trình dâng Emily lên trong cái tay toàn năng của Chúa. Con sẽ hát lại bài này để thêm một lần nữa là chúng biết rằng là chúng con rất là khao khát. Chúng con luôn tỉnh tới Cha ơi, và những lời cầu nguyện của chúng con, chúng con muốn rằng Chúa nhâm và Chúa làm nhân. Cha ơi, Chúa làm rất là nhân. Đó là lòng khao khát của chúng con, để cho Chúa sớm đưa Emily trở về nhà Cha cùng với chị Tina và cũng như chồng của chị. Cảm tạ Chúa. Hãy xin hạ tặng lại bài kinh bên Chúa cho thôi chạm Emily trước, chạm Emily trước, xin Chúa chạm vào lòng của cháu. Dạ Chúa ơi, khi mà Chúa chạm đến rồi, quyền năng của Ngài chạm đến rồi, thì Emily không thể nào mà ngồi yên. Cha ơi, mà Emily sẽ đứng dậy và đến nhà Chúa thờ phượng Ngài. Cảm tạ Chúa, cũng như Emily con gái con vậy. Cha ơi, xin cho Ngài hãy thăm viếng hai cái bé này. Cha ơi, hai đứa con ngại của chúng con một cách la luôn. Cha ơi, để việc chúng con thấy được quyền năng của Ngài, chúng con thấy được cái sự thần tín của Ngài. Cha ơi, và chúng con thêm lên đức tin hơn nữa, để biết rằng Chúa luôn nghe tiếng kêu cầu của chúng con. Và Chúa không nghe chỗ để đó, mà Chúa nghe và Chúa làm thêm cái điều mà chúng con là những người mẹ cầu xin và ao ước. Cảm tạ Chúa. Chạm lòng Emily Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng Emily để Emily không xa Ngài. Chạm lòng Emily Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng Emily để Emily luôn yêu Ngài. Vực Emily vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vực Emily vươn lên khỏi nghi sợ vào sâu não. Thì Emily sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào Emily ngay Chúa ơi. Chạm lòng Emily Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng Emily để Emily luôn yêu Ngài. Chạm lòng Emily Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng Emily để Emily say mê Ngài. Vực Emily vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vực Emily vươn lên khỏi nghi sợ vào sâu não. Thì Emily sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào lòng Emily Chúa ơi. Xin thần linh đến chạm vào lòng Emily Chúa ơi. Xin thần linh đến chạm vào tâm Emily ngay Chúa ơi. Amen. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa hãy đến chạm lòng Emily cũng như Emily con gái của con nữa. Cha ơi, để Emily và Emily thay mê Ngài, yêu mê Ngài. Cha ơi, thay mê Ngài và luôn yêu Ngài. Cha ơi, cảm tạ Chúa, người khen Ngài.
con xin tôn vinh Chúa thêm một bài nữa, như một lời cầu nguyện phúc thuộc trên hai con gái của chúng con Emily và Amalie, đó là gần bên Chúa. Cha ơi, thăm viếng con cái con, chúng ơi, Chúa ơi, thăm viếng tâm lòng con cái của chúng con, cha ơi, để cho con cái của chúng con được mở mắt, cha ơi, được ngài mở mắt để nhìn thấy được cái sự la lung trong quyền phép của Chúa, cha ơi, để chính con cái của chúng con thấy được tình yêu thương của ngài là thật sự, cha ơi, thấy được quyền năng của ngài, để con cái của chúng con không sợ ngài nhưng lại khao khát muốn chạy đến cùng ngài, cha ơi. Xin cha ngài hãy chạm vào làm cho lòng của con cái của chúng con muốn gần bên Chúa, khao khát gần bên ngài, cha ơi. Cảm tạ Chúa. Gần bên Chúa, Chúa ơi, cho chúng con gần Chúa luôn. Gần bên Chúa, phước thay cho con theo Chúa. Gần bên Chúa, để Emily Amalie không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa, để Emily yêu cha nhiều hơn. Emily Amalie trong con gần Chúa mãi trong lòng. Emily yêu cha luôn vì Emily được gần Chúa. Chúa ơi, cho Emily được gần bên Chúa muôn đời. Dù bao lúc không nguy hay khổ đau, lòng cây trâu Chúa luôn luôn mỗi ngày. Dù trong cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để Emily yêu cha nhiều hơn. Emily trông mong cha từ sáng sớm trưa ban chiều, mong tâm linh Emily gần Chúa mãi không lìa xa. Emily yêu cha luôn vì Emily được gần bên Chúa. Chúa ơi, cho Emily được gần bên Chúa muôn đời. Dù bao lúc không nghĩ hay khổ đau, lòng cây trông Chúa luôn luôn mỗi ngày. Dù trong lũ bóng đêm luôn ở bên Emily, gần bên cha, gần Emily luôn bình an. Gần bên cha, gần Emily luôn bình an. Hallelujah, cảm tạ Chúa, cha ơi, gần bên cha khiến Emily và Amalie con gái con nữa luôn bình an, cha ơi. Xin cha ngài tiếp tục thăm viếng, cha ơi, thánh linh ơi, xin cha ngài hãy đưa chạm đến con cái của chúng con, mở mắt mở trí mở lòng cho con cái của chúng con, cha ơi, để con cái của chúng con nhìn thấy được Chúa một cách rõ ràng, cha ơi, để con cái của chúng con được Chúa cuốn hút, cha ơi, để chúng nó tự động, cha ơi, tự động chạy đến tìm kiếm Chúa, cha ơi. Cảm tạ cha, người khen ngài, cha ơi, một lần nữa con cũng như chị Tina dâng hai đứa con gái của chúng con là Emily và Amalie lên trong cánh tay toàn năng của ngài, cha ơi. Xin phước của Chúa bao phủ lấy con cái con, thánh tẩy gọt rửa con cái con, cha ơi, làm sạch làm mới con cái con mỗi ngày, và cho hai đứa con cũng yêu mến kính sợ Chúa, cha ơi, để tự động chúng nó chạy đến với ngài, để tìm kiếm ngài và gặp được chính ngài, cha ơi, để con cái của chúng con không quên ngài được, cha ơi, không quên ngài được mà càng khao khát ở trong nhà cha. Cảm tạ cha, người khen ngài. Hallelujah. Dân Chúa Giêsu với đức tin chị em con cũng như tất cả anh chị em trên đường dây chúng con công bố rằng Amalie Emily sẽ là phong chùa của Chúa, con cả của chúng con là như đá góc nhà, cha con luôn chịu của đền cha ơi, con cả của chúng con là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, chỉ thuộc về một mình Ngài mà thôi. Trong dân Chúa Giêsu chúng con công bố, chúng con đón nhận điều này với tấm lòng biết ơn và thành kính cầu nguyện trong dân thánh Chúa Giêsu. Amen, amen. Cảm tạ Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài đã cho con cái của chúng con hoàn hảo. Ngài đã tạo ra chúng từ buổi ban đầu hoàn toàn trong ý muốn của Ngài. Con cảm ơn Ngài trời. Con cảm ơn Đức Thánh Linh cho chúng nó sự khôn ngoan và mặc khải để nhận biết Ngài. Chúng con tin rằng đầu của chúng được che bằng mão của sự cứu chuộc và chúng có một tâm trí của Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa Hoan.
Amen, amen. Cảm ơn Chúa. À, xin Chúa ban phước cho chị Tina, chị Hoa, chị Hoa Kali. Cảm ơn Chúa. Dạ, dạ chị, cô Hồng, tôn vinh Chúa thêm một bài nữa đi cô Hồng. Dạ, em xin chia sẻ lời Chúa. Dạ, cảm khoảng 20 phút thôi. Dạ, không có nhiều. Cảm ơn Chúa. Dạ, cô Hồng còn muốn tôn vinh Chúa không ạ? Cảm ơn Chúa.
Ơ Hồng ơn ơi, chị bận chị đang giúp bà Tư.
Dạ dạ. Dạ, và nếu không thì dạ em xin được phép cầu nguyện ha. Dạ, xin mời anh chị em chúng ta hướng về Chúa, chúng ta dâng lên Chúa thời giờ này trong sự học hỏi lời của Chúa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Con tạ ơn bà ngồi Đức Chúa Trời là cha yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì thời giờ phước hạnh Chúa ban ơn cho tôi tới Chúa là một sư hải chia sẻ lẽ thật cho chúng con. Con cảm ơn Ngài. Chúng con đang thờ phượng một đấng quyền năng, một đấng sống, một Đức Chúa Trời luôn yêu thương chúng con, là cha đời đời, là Chúa bình an của chúng con. Chúng con cất tiếng lớn ngợi khen Ngài. Trời ơi, thì giờ này con cầu xin cha Ngài thăm viếng mỗi chúng con, mỗi tấm lòng của chúng con, tâm trí của chúng con. Xin Chúa cho lòng của chúng con khao khát lẽ thật của Ngài. Xin Chúa sức dầu cho chúng con khi chúng con học lẽ thật của Chúa để chúng con hiểu biết lẽ thật của Ngài. Và xin Chúa sức dầu cho chúng con để chúng con biết áp dụng lẽ thật của Chúa vào cuộc đời của chúng con, để chúng con nhận được tất cả những lời hứa mà Chúa hứa cho chúng con trong lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, cho chúng con bước đi bằng đức tin, không phải bằng mắt thấy. Con cảm tạ ơn Ngài. Và con cầu xin Chúa cũng ban ơn sức dầu cho mỗi môi miệng của chúng con, là môi miệng của sự công bố lẽ thật. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Và môi miệng của rao truyền lẽ thật. Con cảm ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Xin Chúa ban ơn để cho môi miệng của chúng con luôn nói ra những lời cao trọng của thuộc về lời của Đức Chúa Trời. Lời của Ngài, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài sức dầu thì giờ này. Xin Thánh Linh của Ngài hành động và hướng dẫn mỗi đời sống của chúng con, để chúng con bước đi trong tình yêu thương của Ngài, bước đi trong ân điển của Ngài, bước đi trong quyền phép của Đức Thánh Linh. Con cảm ơn Ngài. Bước đi trong đầy dẫy sự vui mừng của Ngài, sự bình an của Ngài ban cho cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, cho chúng con công bố những điều Chúa hứa cho chúng con trong Kinh Thánh thuộc về chúng con, và chúng con nhận được những điều Chúa hứa ban cho chúng con qua đức tin của chúng con. Con tạ ơn Ngài. Con ngợi khen Chúa. Hallelujah. Giờ này xin Chúa cho chúng con chìm ngập trong dòng sông Thánh Linh sự sống của Ngài, là lời hằng sống của Ngài, là lời cứu được linh hồn của chúng con, là lời có thể tẩy rửa cuộc đời của chúng con và biến đổi chúng con theo thánh ý của Ngài, là lời mang đến cho chúng con sự sống, sự sáng và sự đắc thắng trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con ngợi khen Cha. Xin Chúa ban phước cho anh chị em của chúng con, những điều gì Chúa đặt để trên đời sống của anh chị em của chúng con. Xin Chúa cho chúng con cứ vâng phục và làm theo, để chúng con thấy được cái sự phù phiêu của Chúa trên cuộc đời của chúng con. Hallelujah. Sự hình thành chương trình và ý muốn tốt lành của Ngài trên từng cuộc đời của mỗi anh chị em của chúng con, trên con cái của chúng con, trên hậu tự của chúng con. Con tạ ơn Chúa, con ngợi khen Ngài. Và con dâng tất cả mọi anh chị em của chúng con có mặt trên đường dây này lên cánh tay toàn năng của Ngài. Xin sự bảo vệ của Ngài, sự tể trị của Ngài, xin dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, Chúa ơi, tuôn đổ trên mỗi chúng con, để bất cứ một điều gì ngăn trở chúng con trong khi học lời của Đức Chúa Trời phải tan biến. Con cảm tạ ơn Ngài. Không có điều gì ảnh hưởng đến chúng con được trong thời giờ này. Chúa ơi, con tạ ơn Chúa, con ngợi khen Ngài. Con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Con hiệp chung với anh chị em con và cầu nguyện. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Dạ, hôm nay Chúa cho phép em được học lời Chúa với tất cả anh chị em trên đường dây ở Mỹ cũng như tất cả các tôi tớ Chúa như anh chị em ở Việt Nam. Và xin mến chào tất cả mọi người trong tình yêu thương, ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Cảm ơn Chúa. Nếu anh chị em có thể được mở sách Dân Số Ký đoạn 11 ha, từ câu 16 tới câu 30. Dạ, Dân Số Ký đoạn 11.
Kì đôi á nữa rồi con bàn lên phòng 10 phút nhé.
Dạ, Dân Số Ký đoạn 11 từ câu 16 đến câu 30.
Thì anh nhớ lắm chứ.
Dạ. Dạ, chị qua slide down. Dạ, xin chị qua bấm mute ha.
Đoạn 11 hả? Đoạn 11 câu mấy?
Dạ, Dân Số Ký đoạn 11 từ câu 16 tới câu 30. Dạ, nếu có thể được chị Tina có thể đọc cái đoạn kinh thánh này giùm em. Cảm ơn Chúa.
Hallelujah, cảm ơn Chúa. Xin mời tất cả anh chị em nghe lời của Chúa. Đức Giê-hô-va phán rằng, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-xe rằng, hãy nhóm hiệp cho ta 70 người trong bộ trưởng lão Israel, tức là những kẻ ngươi biết là trưởng lão và cai quản dân sự. Hãy dẫn các người ấy đến hội mạc đứng tại đó với ngươi. Đoạn ta sẽ ngự xuống, nói chuyện tại đó với ngươi. Ta sẽ lấy thần cảm ngươi mà ban cho những người đó, để họ chịu gánh nặng về dân sự với ngươi, và ngươi không phải gánh một mình. Ngươi phải truyền cho dân sự rằng, ngày mai phải dọn mình ra thánh, thì các ngươi sẽ ăn thịt. Vì chưng lỗ tai Đức Giê-hô-va có nghe các ngươi khóc mà rằng, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Vì chúng tôi lấy làm sung sướng tại xứ Ê-díp-tô, bởi cớ đó Đức Giê-hô-va sẽ ban thịt cho các ngươi, thì các ngươi sẽ ăn. Alleluia, cảm ơn Chúa. Tới đó,
dạ, đến câu 30 luôn á chị, câu 30 luôn.
Chẳng phải các ngươi sẽ ăn thịt một ngày, 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày hay là 20 ngày đâu, nhưng cho đến 1 tháng trọn, cho đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi và các ngươi ngán đi, thì các ngươi đã bỏ Đức Giê-hô-va ở giữa mình và khóc trước mặt Ngài mà rằng, vì sao chúng tôi đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô? Mô-xe thưa rằng, trong dân sự tôi đang ở đây có 600.000 người đàn ông, mà Ngài có phán rằng, ta sẽ phát thịt cho dân này trong 1 tháng trọn. Người ta há sẽ giết chiên và bò đến đổi được đủ cho họ sao? Hay là người ta há sẽ gom hết thải cá dưới biển đến nỗi được đủ cho họ sao? Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, tai của Đức Giê-hô-va đã vắng lại sao? Ngươi sẽ đem thử điều ta đã phán cùng ngươi có xảy đến hay chăng? Môi-se bèn đi ra, thuật lại các lời Đức Giê-hô-va cho dân sự, rồi nhóm hiệp 70 người trong bậc trưởng lão của dân sự đặt để xung quanh trại. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống trong mây, phán cùng Môi-se, Ngài lấy thần cảm người và ban cho 70 người trưởng lão. Vừa khi thần ở trên 70 người trưởng lão, bèn được cảm động nói tiên tri, nhưng không cứ nói mãi. Có 2 người ở lại trong trại quân, một người tên là Ê-đát, một người tên là Mê-đát, được thần cảm động nói tiên tri tại trại quân. 2 người này thuộc về bọn được biên tên, nhưng không có đến hội mạc. Một đứa trai trẻ chạy thuật lại cùng Mô-xe rằng, Ê-đát và Mê-đát nói tiên tri trong trại quân. Giô-sê con trai của Nân là người hầu việc Mô-xe đáp lại mà rằng, hỡi Mô-xe, chúa tôi, hãy cấm chúng nó. Mô-xe đáp rằng, ngươi ganh cho ta chăng? Ôi, chớ chi cả dân sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên tri, và chớ chi Đức Giê-hô-va ban thần của Ngài cho họ. Mô-xe và mấy người trưởng lão đều lùi vào trại trận, là trại quân. Đức Giê-hô-va bèn khiến một
Tới đó, cảm ơn chị Tina. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Tina. Thì cảm ơn Chúa, Chúa cảm động em qua cái phân đoạn Kinh Thánh này từ câu 16 tới câu 30 mà chị Tina vừa mới đọc cho chúng ta. Thì em học được trong cái đoạn này đó là về cái gánh nặng của Môi-se về dân sự của Chúa, là dân mà Israel mà Chúa đã thương xót và Ngài đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Và chúng ta thấy được qua đoạn Kinh Thánh này, thấy được quyền năng lớn lao của Chúa và sự sức giàu của Ngài ở trên các tôi tớ Chúa. Và cái điều cuối cùng là cái sự khiêm nhường của Môi-se và đối với dân sự của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và thì cái đoạn này cũng hơi dài cho nên em chỉ học từ câu 16 tới câu 30. Nhưng mà em xin tóm tắt lại là từ câu 1 tới câu 15 để cho anh chị em chúng ta dễ hiểu, để chúng ta đi vào cái câu 16 cho chúng ta dễ hiểu tại lý do tại sao mà cái câu chuyện này nó xảy ra như vậy. Cảm ơn Chúa. Và em sẽ tóm lược lại một chút ha, để chúng ta, nếu mà anh chị em nào chúng ta đã đọc qua Kinh Thánh đoạn này và chúng ta có suy gẫm thì chúng ta sẽ rất là dễ theo dõi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng sau khi mà rời khỏi Ai Cập đó, thì dân Israel họ được Chúa nuôi bằng bánh mana mỗi ngày từ trời. Chúng ta thấy rằng dân Israel họ đi trong đồng vắng và họ gặp những cái sự khó khăn về thức ăn cũng như nước uống, và họ lầm bầm. Vì họ nhớ đến những cái cá, những cái dưa chuột, những cái dưa gan, củ kiệu, hành và tỏi mà họ từng đã được ăn ở xứ Ai Cập. Và khi mà họ nhớ đến những điều này thì họ thèm ăn thịt. Và chúng ta thấy rằng họ lầm bầm với Môi-se. Họ nói rằng tại sao mà đem họ ra cái đồng vắng này để họ không được ăn những cái thứ ăn đó, thức ăn đó, mà khi họ ở xứ Ai Cập thì họ được ăn thỏa thích, được no nê. Và chúng ta thấy Chúa nghe họ lầm bầm và cơn thịnh nộ của Ngài nổi lên. Chúng ta thấy nếu chúng ta đọc đoạn 11 đó, từ cái câu số 1 cho đến câu số 3 thì chúng ta thấy rằng Chúa nghe cơn thịnh nộ, Chúa nghe họ lầm bầm và cơn thịnh nộ Ngài nổi lên. Lửa của Đức Giê-hô-va cháy phần phần giữa dân sự và thiêu hóa đầu cùng trại quân. Chúng ta thấy là khi mà Chúa nổi giận thì Ngài giáng lửa xuống thì dân sự của Chúa họ rất là sợ hãi. Dân Israel lúc này rất là sợ hãi và họ kêu la cùng Môi-se. Kêu cầu Môi-se thì lúc đó Môi-se lại chạy đến kêu cầu Chúa. Và Chúa nghe lời, nhậm lời của Môi-se và Ngài dừng lửa lại. Ngài không giáng lửa nữa. Chúng ta thấy rằng mà khi dân sự lầm bầm thì Kinh Thánh nói rằng chẳng đẹp tai Chúa và Ngài phạt họ. Trong đời sống của mỗi chúng ta hôm nay, nếu mà chúng ta không hài lòng với những điều mà Chúa ban cho mình á, mà thay vì chúng ta cảm tạ ơn Ngài mà chúng ta lại lầm bầm oán trách, thì cũng giống như dân Israel ngày xưa, chúng ta sẽ không thấy phước hạnh của Chúa mà chỉ có bế tắc và tai vạ, vì chúng ta đã không để lòng tin cậy nơi Ngài giống như dân Israel ngày xưa. Cho nên cái sự lầm bầm là có nghĩa là mình không có tin cậy vào cái sự chu cấp của Chúa, tin cậy vào cái quyền năng của Chúa có thể ban cho mình những điều mà mình nhu cần hàng ngày. Ở đây chúng ta thấy là ăn uống là cái nhu cần hàng ngày, nhưng mà họ lại lầm bầm và họ than khóc thì họ không được ăn những cái thứ đó. Và Chúa Ngài nghe, khi đời sống của chúng ta, khi chúng ta lầm bầm, Chúa cũng nghe ha. Đây nói là vả dân sự bèn lầm bầm và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Và khi chúng ta lầm bầm thì chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Và qua cái điều này thì chúng ta, nếu mà trong đời sống chúng ta những ngày qua chúng ta có những điều gì lầm bầm, và nhiều khi chúng ta không phải lầm bầm với Chúa, nhiều khi lầm bầm với chồng, với con, với vợ, với những người chung quanh, về những cái điều mà chúng ta không hài lòng, thì Chúa ở đây chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Nếu chúng ta có thì chúng ta cũng cũng như đời sống của em cũng xin Chúa tha thứ. Nếu đã có những cái điều đó trên cuộc đời của mình, xin Chúa tha thứ vì điều đó chẳng đẹp tai Chúa, và Chúa không ban phước cho mình được qua cái sự lầm bầm ha. Cảm ơn Chúa. Và tiếp theo chúng ta thấy rằng chúng ta thấy rằng tấm lòng của tôi tới Chúa là ông Môi-se, ông rất là thương dân Israel. Cảm ơn Chúa. Mỗi lần mà họ phạm tội với Chúa, Chúa phạt đó, thì họ than khóc với Môi-se và Môi-se kêu cầu Chúa thì Chúa lại tha thứ cho họ, Chúa lại rút cái sự giận của Ngài. cảm ơn Chúa. Nhưng mà trong cái phân đoạn này đó thì chúng ta thấy rằng họ khóc, khóc rất là nhiều. Dạ, yeah. Câu số 10, vậy Môi-se nghe dân sự khóc, mỗi người ở trong nhà mình, tại nơi cửa trại mình, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên phần phần, họ khóc. Họ khóc thì họ không được ăn thịt, thì Chúa cũng đang nổi giận đây. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Môi-se có một cái tấm lòng và buồn rầu, buồn bực khi mà nghe họ khóc vì họ không được ăn thịt. Và Chúa sai, ông dẫn họ vào đất hứa và ông làm theo lời của Ngài, nhưng mà vẫn không vừa lòng của họ. Họ vẫn than vãn lầm bầm đến Môi-se mỗi ngày, đến nỗi mà Môi-se chịu hết nổi và ông thưa với Chúa rằng sao Ngài làm cho tôi tới ngày buồn. Dạ, ông đến, ông thưa chuyện với Chúa. Cảm ơn Chúa đây, chúng ta thấy rằng Môi-se không, khi mà dân sự mà lầm bầm với Môi-se thì Môi-se không có phản ứng lại, Môi-se không có nổi giận với họ. Môi-se mặc dù ông chịu hết nổi nhưng mà ông rất là nhịn nhục. Ông chỉ biết chạy đến với Chúa thôi. Ông chạy đến với Chúa, ông nói với Chúa ơi, sao Ngài làm cho tối tới Ngài buồn? Sao tôi chẳng được ơn trước mặt Ngài? Và sao Ngài lại chất gánh nặng của hết thảy dân sự này trên mình tôi? Tôi há có thọ thai dân này sao? Há có sanh đẻ nó sao? Chúng ta thấy rằng ông nói rằng cái dân này ông không có thọ thai, không có sanh đẻ, mà sao mà Chúa lại chất gánh nặng của dân sự này lên mình của ông? Và ông tới, ông biện luận với Chúa, ông hỏi Chúa tại sao vậy Chúa? Và ông nói với Chúa rằng con không thể mà gánh hết một mình cái dân sự này. Và ông không có cách nào để có thịt để phát cho họ ăn hết. Đây là một cái nan lề rất là lớn cho Môi-se. Và chúng ta thấy rằng ông phải đối diện với sự lầm bầm, cái tiếng khóc than và lòng tham muốn về sự ăn thịt của dân Israel. Và ông biết rằng cái khả năng của ông là không làm được, ông bất năng. Và ông nói với Chúa rằng xin hãy giết tôi đi để tôi không thấy sự khốn nạn của tôi. Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy rằng Môi-se là một vị lãnh đạo lớn, mà có những giây phút, có những đôi lúc ông cũng nản lòng trước cái nan đề nữa. Mặc dù chúng ta thấy như nãy một sư Hải chia sẻ đó, mặc dù chúng ta thấy ông là một cái người lãnh đạo lớn lao cho Chúa, và ông là người đã kinh nghiệm rất là nhiều phép lạ của Chúa, mà những phép lạ đó là Chúa sử dụng Môi-se để làm những cái phép lạ đó, chính tay ông, chính môi miệng ông công bố nha. Mà giờ này trước cái sự mà lầm bầm của dân sự thì ông đã nản lòng trước cái nan đề quá lớn này. Chúng ta thấy ông kinh nghiệm sao 10 phép lạ xảy ra tại xứ Ai Cập trước cái vua Pharaoh. Trước cái vua Pharaoh chúng ta thấy. Nhưng mà tạ ơn Chúa là sao? Ông thấy cái phép lạ rẽ biển đỏ. Và Chúa cho dân sự của Chúa đi ngang qua, đi trên đất khô. Chúng ta thấy tạ ơn Chúa, Môi-se đến với Chúa, ông thưa chuyện với Ngài và ông trình bày hết cái nỗi lòng của mình với Ngài. Chúng ta thấy là khi chúng ta không thể giải quyết được những điều trong đời sống của mình đó, thì chúng ta cũng hãy đến với Chúa giống như Môi-se. Chúng ta đừng phản ứng. Và nếu mà chồng chúng ta, con cái của chúng ta mà họ có lầm bầm, họ có những cái điều gì trong đời sống đến với chúng ta mà chúng ta không thể giải quyết cho gia đình mình, thì chúng ta cũng hãy giống như Môi-se, chúng ta đến với Chúa bày tỏ cái nỗi lòng của mình. Và chắc chắn Ngài sẽ có cách giải quyết. Ở đây chúng ta thấy Chúa giải quyết ha. Chúng ta hãy tin Ngài đi. Vì Chúa giải quyết cho Môi-se thì Ngài cũng giải quyết cho chúng ta nữa. Yeah. Bởi vì Chúa nói trong lời Chúa là Chúa không phải là Đức Chúa Trời của cái sự tay vị. Và yeah. Chúa yêu thương mọi người hết. Chúa yêu thương mọi con cái của Chúa. Nếu mà Chúa đã giải quyết cho Môi-se thì Ngài cũng giải quyết cho mỗi chúng ta nữa. Amen. Dạ, yeah. Thì qua cái điều này á, em cũng học được một điều là những người trăng bày, những người lãnh đạo giống như Môi-se có thể bị con dân Chúa lầm bầm oán trách vì cái bản ngã xác thịt của họ. Dạ, yeah. Nhưng mà tôi tới Chúa thì không thể phản ứng theo xác thịt. Dạ, yeah, ở đây chúng ta thấy Môi-se không phản ứng theo xác thịt mà nổi giận đối với họ, nhưng mà theo lời của Chúa. Dạ, yeah. Trong phân đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta thấy rằng tôi tới của Chúa, thưa chuyện với Chúa và Chúa đã giải quyết nan đề cho Môi-se. Cảm ơn Chúa. Thì cũng như vậy, nếu mà chúng ta là những người lãnh đạo thực linh, chúng ta cũng hãy đến thư chuyện với Chúa để Chúa giải quyết cái nan đề cho hội thánh của mình, cho gia đình của mình, cho con cái của mình. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta bắt đầu vào cái câu 16. Em muốn học chung với anh chị em được câu 16 đến câu 30. Là nãy giờ em tóm tắt lại từ câu 1 đến câu 15 ha. Cảm ơn Chúa. Vô cái câu 16 thì chúng ta thấy Chúa phán với ông sao, Chúa giải quyết năng đề sao. Chúng ta, Chúa nói rằng hãy nhóm hiệp cho ta 70 người trong bậc trưởng lão Israel và là những người cai quản dân sự đó. Chúng ta thấy rằng Chúa kêu Môi-se chọn những cái người mà bậc trưởng lão là những người mà yêu kính Chúa, những người mà có cái sự kính sợ Ngài, những người mà hiểu biết lẽ thật của Chúa và có tấm lòng làm theo lời Chúa dạy. Thì Chúa kêu Môi-se chọn 70 người như vậy. Và Chúa bảo Môi-se dẫn họ đem đến trước hội mạc và đứng đó với Môi-se, và Ngài sẽ ngự xuống mà nói chuyện với Môi-se và Chúa sẽ bảo những điều gì mà Môi-se truyền lại cho dân sự. Cảm ơn Chúa. Và Chúa nói rằng và Chúa sẽ lấy thần cảm mà Chúa đã cảm động trên Môi-se mà ban cho những người đó để họ chịu gánh nặng về dân sự với Môi-se, và Môi-se không phải gánh một mình. Tại vì khi Môi-se đến thư chuyện với Chúa thì ông nói là cái gánh nặng này quá nặng cho ông, cho nên Chúa mới giải quyết rằng là hãy kêu 70 trưởng lão đến để Chúa ban cái thần của Chúa trên họ, để họ cũng có tấm lòng, họ cũng có một sự gánh nặng với về dân sự với Môi-se, và Môi-se không phải gánh với dân sự này một mình. Bởi vì chúng ta thấy rằng dân sự này hơn 1 triệu người, rất là đông. Hơn 1 triệu người rất là đông, không phải là một số ít ha, mà một mình Môi-se thì làm sao mà có thể có thể giúp đỡ hết được cái dân sự của Chúa. Và tạ ơn Chúa qua điều này thì em cũng học được rằng nếu mà chúng ta có gánh nặng nào mà chúng ta đang cưu mang cho gia đình mình, cho hội thánh, cho đất nước mà mình thấy một mình không thể mang nổi, chúng ta hãy cầu xin với Chúa và xin Đức Thánh Linh Ngài cảm động những người có đức tin, những người yêu mến Chúa, những người kính sợ Chúa, những anh chị em trong Chúa, để cùng họ mang gánh nặng với chúng ta, để chúng ta hầu việc Chúa có kết quả. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau trong tinh thần hiệp một, không chia rẽ, và sức mạnh của sự hiệp một rất là lớn lao. Cho nên Chúa muốn dạy chúng ta bài học là chúng ta phải hiệp một, và hiệp một để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau trong công việc của nhà Đức Chúa Trời. Ở đây Chúa muốn 70 trưởng lão này giúp đỡ Môi-se trong công việc của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và Chúa cũng nói họ là khi mà như nãy chị Tina đọc đó, khi mà họ muốn đến nhận cái thịt mà Chúa ban cho đó, chim cút từ trời đó, thì họ phải dọn mình ra thánh thì họ sẽ ăn thịt. Chúng ta thấy rằng Chúa kêu họ phải dọn mình ra thánh trước khi mà họ đến để ra mắt Chúa ha. Chúng ta biết, em đọc chỗ này thì em nói tại sao mà Chúa kêu họ phải dọn mình ra thánh. Do vì chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta là thánh, mà đời sống của con cái Chúa cũng phải là thánh nữa. Và chúng ta thấy rằng vì ơn phước của Chúa chỉ ban đến cho chúng ta là những người sống thánh sạch, đẹp lòng Chúa. Cho nên những người mà sống trong tội lỗi đó thì chắc chắn sẽ không thấy phước của Chúa đến. Mà ở đây chúng ta thấy rằng họ đang phạm tội lầm bầm, mà bây giờ họ muốn nhận được cái phước là họ nhận được cái điều mà họ khao khát là họ được ăn thịt, thì họ phải dọn mình ra thánh. Và chúng ta thấy nếu mà chúng ta đọc kỹ trong Cựu Ước đó, trong sách Lê Vi Ký đó, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái điều mà Chúa dạy về những người Israel ngày xưa, họ phải làm cái nghi thức để làm cho thánh sạch trước khi mà họ ra mắt Chúa. Chúng ta thấy Chúa là một cái đấng rất là công bình và thánh sạch ha. Cho nên khi trước khi mà họ đến, họ nhận được điều gì từ Chúa đó, thì họ phải dọn mình ra thánh. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta muốn được phước của Chúa thì chúng ta phải thánh sạch. Và để thánh sạch thì chúng ta phải cầu nguyện xin huyết của Chúa mỗi ngày thanh tẩy và những cái tội lỗi của chúng ta sẽ ăn năn, thì chúng ta được Chúa Ngài làm cho thánh sạch trở lại. Thì cái ơn phước của Chúa, cái nguồn ơn phước của Chúa mới tuôn đổ vào đời sống của chúng ta được. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa nói rằng Chúa không phải chỉ cho họ ăn thịt 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày hay là 20 ngày mà thôi, mà là 1 tháng trọn cho đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi. Cảm ơn Chúa. Khi Chúa nói điều này thì chúng ta thấy Môi-se như là một cái người lãnh đạo lớn lao của Chúa, đã từng chứng kiến phép lạ của Chúa, mà ổng cũng không có suy nghĩ ra nổi nữa. Ổng cũng không thể hiểu nổi làm sao mà Chúa có thể cung cấp cho họ mà thịt mà đến 1 tháng. Vì trước mặt ông thấy 600.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà và con nít. Đàn bà và con nít thì sẽ là hơn 1 triệu dân. Cảm ơn Chúa. Và Môi-se hỏi Chúa chứ, người ta há sẽ giết chiên và bò đến đổi được đủ cho họ sao? Hay là người ta há sẽ gom hết thảy cá dưới biển đến nổi được đủ cho họ sao? Tức là ông không hiểu được là Chúa nó dùng cách gì mà có thể họ cho họ ăn thịt được. giết chiên và bò thì làm ở đâu mà đủ, mà cá với biển đem lên thì cũng đủ nó cho cả hơn 1 triệu dân này nữa. Cảm ơn Chúa. Và Chúa nói sao? Chúa nói với Môi-se rằng, Đức Giê-va phán cùng Môi-se rằng, tay của Đức Giê-va đã vắng tại sao? Ngươi sẽ xem thử điều ta đã phán cùng ngươi có xảy đến hay không, hay chăng? Cảm ơn Chúa. Môi-se nghe điều Chúa nói thì Môi-se biết rằng, ồ, Chúa có cách của Ngài, Ngài sẽ làm được. Và Ngài đã phán. Và Môi-se làm theo lời Chúa phán. Cũng giống như lúc mà Chúa bảo ông đi gặp vua Pharaoh để nói cho dân sự Ngài đi ra khỏi Ai Cập, thì ông cũng nói với Chúa làm sao mà ông có thể nói với ông vua Pharaoh được. Nhưng mà cuối cùng Môi-se vẫn làm theo lời Chúa, vì Chúa nói khi mà ông đến ông nói thì ông Pharaoh sẽ cho dân sự đi ha. Cái lần cuối cùng thì ông đã để cho dân sự đi. Cảm ơn Chúa, lần này thì ông thuật lại mọi điều Chúa phán dặn cho dân sự, và ông nhóm 70 trưởng lão đặt để chung quanh trại. Và chúng ta thấy rằng thần của Chúa đáp đậu trên 70 trưởng lão này, và họ được cảm động để nói tiên tri. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy ngày xưa đó thì họ không có Đức Thánh Linh giống như chúng ta là được bắt tên Đức Thánh Linh, hay là Đức Thánh Linh ở trong chúng ta khi chúng ta tin Chúa Giê-xu ha. Nhưng mà khi nào mà thần của Chúa ngự trên họ thì là họ được cảm động và họ nói tiên tri ha. Và đó là một cái điều mà rất là đặc biệt. Những người mà trong Cựu Ước khi mà họ được thần của Chúa cảm động thì họ nói tiên tri, đó là một cái điều mà rất đặc biệt, để thấy rằng là những ngày người này được Chúa thăm viếng. À, ơn Chúa mà khi Đức Thánh Linh mà thăm viếng chúng ta ngày hôm nay á, thì Chúa ban cho chúng ta. Và nhiều khi mà anh chị em chúng ta trên đường dây, chúng ta cũng kinh nghiệm rất là nhiều ha. Mỗi ngày chúng ta đến với Chúa ở trên đường dây này, có những bữa, những hôm mà Chúa thăm viếng chúng ta, là Chúa ban ơn cho nhiều anh chị em cầu nguyện và hoặc là nói tiên tri và đem đến cái sự khích lệ, gây dựng cho hội thánh trên đường online ha, gây dựng cho đời sống tâm linh của chúng ta, giúp đỡ cho anh chị em chúng ta trong đức tin và đem đến sự phục hưng tâm linh của mỗi cuộc đời chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta thấy khi mà thần của Chúa cảm động mấy 70 trưởng lão này thì họ đều nói tiên tri ha. Cảm ơn Chúa. Và tạ ơn Chúa, có một điều chúng ta thấy thêm á, là có hai người tên là Eldad và Medad. Họ không có đến cái hội mạc, họ ở lại trong trại quân. Họ không đến hội mạc. Mặc dù họ được biên tên ở trong danh sách là họ phải đến, nhưng mà họ không đến. Nhưng mà tại sao ở đây Chúa cũng đến và thăm viếng họ nữa? Ở đây Kinh Thánh không nói rõ là lý do tại sao họ không có đến, nhưng mà Chúa vẫn cảm động họ khi mà ở trong trại quân ha, và họ nói tiên tri. Và chúng ta thấy rằng khi mà họ nói tiên tri thì có một cái đứa trẻ họ chạy đến báo với Môi-se là hai người này đang nói tiên tri. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thì Giô-suê là cái người mà đang hầu việc Môi-se đó, tức là mình nói giống như là người phụ tá đi. Nói với Môi-se rằng, Môi-se ơi, ông hãy cấm họ nói tiên tri đi. Nhưng Môi-se đáp rằng, ngươi danh tị cho ta chăng? Ngươi danh cho ta chăng? Tạ ơn Chúa, ông Môi-se ổng có một cái nhìn lớn hơn Giô-suê. Ổng nhìn được thấy cái ơn của Chúa trên đời sống của dân sự của Ngài, trên các trưởng lão, trên những người mà Chúa thăm viếng. Tạ ơn Chúa, Môi-se ông vui mừng khi mà thần của Chúa thăm viếng họ. Ông không có danh tị. Ông khao khát rằng, chúng ta thấy câu cuối cùng là câu 29 đó. Ôi chớ chi cả dân sự của Đức Giê-va đều là người tiên tri, và chớ chi Đức Giê-va ban thần của Ngài cho họ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng ông Môi-se ông rất là vui mừng khi mà thần của Chúa thăm viếng họ. Ông không có ganh tị và ông rất là khao khát Chúa thăm viếng dân sự của họ, và thì dân sự của họ sẽ được thay đổi. Và khi mà Môi-se kinh nghiệm được là khi Chúa thăm viếng cuộc đời của ông thì ông đã được thay đổi ha. Thì ông cũng khao khát cái điều đó, là Chúa thăm viếng dân sự của Ngài thì họ cũng được thay đổi. Và khi họ được thay đổi thì có lẽ là họ không còn lầm bầm với ông nữa, cho nên ông khao khát cái điều này. Cảm ơn Chúa. Và ông muốn dân sự của Chúa được thăm viếng và được Chúa Ngài thay đổi giống như Chúa đã thay đổi cuộc đời của Môi-se. Cảm ơn Chúa. Qua những cái điều này thì chúng ta thấy rằng Môi-se là một người hết sức là khiêm nhường ha. Cảm ơn Chúa. Và ông khiêm nhường khi mà người khác được ơn của Chúa, và ông không có ganh tị ha. Mặc dù ông là người lãnh đạo lớn, nhưng mà trong đoạn kinh thánh này thì chúng ta thấy rằng Chúa, thần của Chúa cảm động trên 70 người này, mà không có nói là trên Môi-se ha, cũng không có nói trên Giô-suê ha, nhưng mà những cái người này thôi. chúng ta thấy rằng Môi-se biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, biết được cái công việc của Ngài, và cái lòng của ông rất là khiêm nhường. Ông có cái lòng yêu thương dân sự Chúa. Ông nhịn nhục khi họ oán trách làm bồng ông. Ông chỉ biết kêu cầu Chúa, và ông giải quyết mọi việc trên cái điều mà chạy đến Chúa, mà hạ mình trước mặt Chúa. Cảm ơn Chúa, ông không có ganh tị với những người xung quanh ông, dù đó người đó là ai. Chúng ta thấy rằng ông Môi-se được Kinh Thánh ghi nhận là một người rất là khiêm nhường. Ông khiêm nhường hơn hết mọi người trên thế gian. Chúng ta tìm thấy điều này trong Dân Số Ký đoạn 12 câu 3 ha. Chúng ta thấy nhờ cái sự khiêm nhường và cái sự mà tốt lành trong cái tấm lòng của Môi-se, cho nên Chúa mới chọn Môi-se là người lãnh đạo. Và Môi-se thay vì ganh tị, nghe lời Giô-suê, thì ông đã không nghe lời Giô-suê. Ông biết điều gì Chúa đang làm và điều gì trong tấm lòng ông đối với Chúa và đối với dân sự của Ngài. Và ông muốn cái sự hiệp một của dân sự. Không có sự chia rẽ, không có sự xung đột, không có sự ganh ghét ở đây. Mà chúng ta thấy rằng cái sự ganh ghét thì không đem đến cái sự hiệp nhất, hiệp một. Mà sự hiệp nhất chỉ có thể xảy ra khi mà mỗi người chúng ta có một cái sự khiêm nhường trong tấm lòng như là Môi-se. Cảm ơn Chúa. Và qua cái cuộc đời của Môi-se thì chúng ta cũng liên tưởng đến Chúa Giê-xu của chúng ta cũng vậy. Trong cái mùa Giáng sinh này, chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu, Ngài cũng là cái người rất là khiêm nhường hạ mình. Ngài sanh ra trong máng cỏ chuồng chiên và Ngài hạ mình. Ngài đi đến thế gian từ cái thiên đàng vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu chính là cái gương khiêm nhường cho chúng ta, cũng giống như Môi-se ngày xưa. Thì Chúa Giê-xu nói rằng ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu vâng phục Đức Chúa Trời, vâng phục Đức Chúa Trời, hạ mình cho đến chết, như là lời Chúa nói trong Philip đoạn 2. Như anh chị em chúng ta đọc ở từ đoạn 2, từ câu 6 đến câu số 11, thì chúng ta phải thấy rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên lâu giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jesus Christ mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và qua cái bài học ngắn ngủi này thì em cũng xin tóm lược với anh chị em chúng ta và có 4 điểm mà chúng ta nên nhớ trong cái bài học này, là cái gánh nặng mà Chúa giao cho chúng ta, nếu chúng ta không thể gánh được một mình thì chúng ta hãy xin thần của Chúa cảm động những cái người yêu kính Chúa để họ có thể gánh vác chung với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và cái điểm thứ hai là khi mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta bị bế tắc trong cái nan đề, chúng ta tin rằng Chúa là đấng có thể làm phép lạ, như Jeremy nãy mục sư Hải nói trong đoạn 32 câu 17 đó, thì Jeremy cũng nói rằng Đức Chúa Trời có việc gì mà khó quá cho Ngài chăng, thì Chúa đã làm phép lạ cho dân sự của Ngài, và Ngài cũng có thể làm phép lạ cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và khi mà Chúa thăm viếng anh chị em của chúng ta thì chúng ta hãy vui mừng, vì khi mà Chúa thăm viếng họ thì họ được biến đổi, thì bắt đầu cái đời sống thuộc linh của họ được tăng trưởng, họ được gây dựng, hội thánh của Chúa được phát triển, thì công việc của Chúa được kết quả, thì chúng ta phải mừng, chứ chúng ta không nên ganh tị ha. Cảm ơn Chúa. Và cái điều cuối cùng là Môi-se và Chúa Giê-xu là cái gương mà chúng ta học, là những người hết sức khiêm nhường để đem đến cái sự hiệp một trong hội thánh của Đức Chúa Trời cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta muốn Chúa sử dụng chúng ta thì chúng ta phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn hiệp một của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Và qua bài học ngắn ngủi này thì em xin Chúa cũng ban ơn cho anh chị em của chúng ta, để chúng ta tiếp nhận lẽ thật, để chúng ta áp dụng được lẽ thật trên đời sống của mình và công bố lẽ thật, để đời sống của mình sẽ được fulfill, sẽ được mình hình thành theo những lời mình công bố, những lời mình khao khát theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước lại cho thầy anh chị em chúng ta. Dạ, trong thời gian này, nếu các anh chị em là chúng ta học được điều gì thì xin chia sẻ ha. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin mời anh chị em nếu có ai được cảm động chia sẻ thêm, được bổ sung thêm, hoặc là chúng ta muốn cầu nguyện cho bài học, chúng ta muốn tạ ơn Chúa, dạ, chúng ta kinh nghiệm được điều gì mà chúng ta, dạ, Chúa ban cho chúng ta trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa qua bài học này. Dạ, nếu có liên quan đến những cái điều này, chúng ta, nếu mà chúng ta đã kinh nghiệm được những điều Chúa ban cho chúng ta mà có liên quan trong bài học này, chúng ta hãy chia sẻ. Cảm ơn Chúa. Amen. Dạ, có cô Hường không? Cô Hường rất muốn bổ sung thêm, chia sẻ thêm điều gì không cô Hường? Dạ, chị Tina, chị Đẹp, chị Huệ, anh Bình, chị Hoa, chị Hồng, chị Lý.
Tina xin chưa.
Dạ, dạ mời, dạ mời chị Tina.
Martina xin phép chia sẻ. Thì ở đây thì chúng ta thấy theo Tina hiểu á, thì là trong những người mà Israel sống trong đồng vắng á, thì cũng như là có những lúc chúng ta khi chúng ta chưa biết nhận Chúa, mà cũng có khi mà chúng ta đã nhận Chúa rồi nhưng mà chúng ta cũng vẫn có cuộc sống không có thay đổi, giống như là những người vẫn còn ở trong đồng vắng, là chúng ta vẫn còn có những cái ý nghĩ, thái độ và thói quen sai lầm. Ngày này Tina cảm nhận ngay cả bản thân mình cũng có những cái kinh nghiệm này và vẫn còn sống trong cái quá khứ là vẫn hay so sánh, rồi đoán xét, rồi có đôi khi thiếu tự tin, vẫn còn thấy tổn thương, không có tha thứ. Mà cái điều mà Tina nhận rõ ra trong cái đoạn ở đây, không biết sao tự nhiên Tina cảm động, không biết có phải là chị ngày hôm nay Tina nghe ăn kia uống mà cảm thấy cảm động, rằng là ở đây khi mà Grace nói lên thì Đức Thần nói nhiều về, trong cái đoạn này nói nhiều về những cái nan đề xảy ra là từ đâu, là do sự tham lam ăn uống làm cho họ quên mất đi tất cả những cái gì mà họ đã được Đức Chúa Trời ban cho. Thì nói chung là cái miệng của chúng ta, cái lưỡi và cái làm cho chúng ta mở miệng ra khi chúng ta nói cũng phải không có được kềm. Rồi cho nên là sự chết và sống là sự chết và sống là theo miệng lưỡi đó. Nó cũng làm phiền cho chúng ta, mà nó cũng làm cho chúng ta thèm khát tất cả những cái thức ăn, thức uống. Ngay cả như lúc đầu thì họ ăn những cái đồ bình thường như là củ kiệu, những cái đồ, cũng có cá này kia ăn, nhưng mà rồi họ đâu có thấy đủ đâu, họ thèm khát ăn tới thịt là mới cảm thấy là thỏa mãn. Thì khi tại sao mà khi họ thèm khát ăn thịt thì lại họ nghĩ là những cái cuộc đời cũ của họ, là họ muốn trở lại cái cuộc sống của nô lệ. Nô lệ đó là nô lệ của xác thịt, nô lệ của những cái cuộc sống cũ kỹ. Mà cho nên Tina thấy là ở đây Đức Chúa Trời nổi giận á, là điều đó rất là đúng. Thì bản thân chính Tina cũng thấy điều đó, làm cho mình nhắc nhở là sự kiên ăn kiên uống cũng là một cái hình thức mà Chúa muốn cho chúng ta phải kiềm chế cái xác thịt của chúng ta, làm cho chúng ta không có trở lại những cái cuộc sống cũ kỹ. Bởi vì khi mà chúng, dĩ nhiên là đâu có ai mà muốn nhịn đói để làm cái gì đâu, nhưng để tại vì khi nhịn đói có những lúc đó, lúc đầu tiên mà bắt đầu mà mới kiêng ăn á, thì nó bị tâm trí nó bị dần dập lắm, tại vì cái chuyện nó sôi lên nó làm cho mình khó chịu, rồi cái đầu mình bắt đầu nó bị cái mắt đó thì nó lòa ra, cái bắt đầu lầm bầm, bắt đầu hay than phiền, bắt đầu khó khăn, giận dữ, bào chữa, tìm mọi cách đó để mà ma quỷ mà nó tấn công, mà nó đâu có muốn cho mình hoàn thành những cái điều mà Chúa khuyên dạy mình đâu là phải kiềm chế, phải neo cái xác thịt, phải đóng đinh cái xác thịt này lên trên tập thị giá đó. Thì ở đây thì Tina thấy cũng bài học rất là quý giá là đây Đức Chúa Trời đã dạy điều này. Nhưng mà Tina muốn có câu hỏi này, Grace không biết có đúng không, là khi mà họ đòi ăn thịt thì Mô-xe đến có xin Chúa để mà ban thịt cho họ ăn. Thì Tina không tự nhiên cái ý nghĩ này mới ra trong đầu nghe khi Tina nói nha. Tại sao Chúa lại không phạt họ khi họ đòi ăn thịt, mà thực ra là Chúa chỉ gọi kêu Môi-se họp những người elder, những người trưởng lão đó, rồi để cho người này nói tiên tri. Không biết tự nhiên người đang nói cái tự nhiên có cái câu hỏi này, không biết có kỳ không.
Dạ, tại vì họ lâu quá rồi họ không được ăn á, rồi họ thèm, thì chú cũng giống như cũng ban cho họ cái sự họ khao khát, nhưng mà tại vì họ không có có cái sự mà tin cậy nơi Chúa, họ lầm bầm, Chúa giận là vì họ lầm bầm thôi, chứ không phải là họ không có được phép ăn. À, Tina, hiểu mình nói. Dạ.
Ừ. Như vậy, nhưng mà ở đây có là có điều kiện không? Có nghĩa là Chúa nói là phải dọn mình, tức là nên thánh đó. Thì có nghĩa là đây có ý nghĩa là có phải là Chúa nói là muốn được ăn thịt như vậy thì các ngươi phải thay đổi tính tình chứ.
Dạ, yeah, đúng rồi. Yeah. Đúng rồi. Ăn năn tội lỗi đó nha.
Yeah.
Chị không thể hả? Chị theo cô Hường á, thì cái trong cái vấn đề này không phải Chúa nên thánh là dọn mình để mà ăn thịt, không phải như vậy. Nhưng mà vì họ lầm bầm cho nên họ không nên thánh. Chứ cái việc ăn uống không phải ăn cái này hoặc là cái kia mà họ được nên thánh. Hoặc là dọn mình để rồi họ ăn thịt, không phải như vậy. Nhưng mà họ dọn mình để đẹp lòng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đáp ứng cái yêu cầu của họ. Cái đó là về phần tâm linh, chứ không phải về phần thể xác. Cái thể xác của họ ở đây là họ muốn ăn thịt, và họ không nghĩ rằng họ chỉ xin thì Đức Chúa Trời toàn năng có quyền cho. Nhưng mà họ đòi hỏi và họ lầm bầm, chứ không phải là họ xin. Hai cái vấn đề nó khác nhau. Tina nhận ra không? Thành ra ở đây nè, Chúa biểu là Chúa phạt họ tại vì họ lầm bầm cho nên cái tâm linh họ không nên thánh. Chứ không phải là dọn thánh sạch để mà mới được ăn thịt. Hai cái vấn đề nó cũng khác nhau nữa. Họ dọn để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ cho nếu mà họ chỉ xin thịt. Họ nói với Môi-se là chúng tôi thèm thịt và xin Chúa, xin ông xin Chúa ban cho chúng tôi thịt. Điều đó thì Môi-se cũng không có tức giận, mà Chúa cũng không có thấy cái tòng lòng tham dục, cái cơ thể, cái thể xác của họ. Nhưng mà đằng này họ lầm bầm, chứ không phải là họ tìm kiếm Chúa để họ xin. Cho nên họ phải nên thánh để cho Chúa xóa cái lỗi của họ là cái lỗi lầm bầm. Đó là theo ý của cô Hường như vậy.
Dạ, thì em hiểu là nên thánh thì mình nói về xác thịt, mình nói về tâm linh là họ phải thay đổi ý nghĩ, phải thay đổi cái thái độ và cái thói quen sai lầm của họ.
Đúng rồi. Yeah. Mình có quyền trong cái đời sống của mình theo Chúa cũng vậy. Mình có những cái ước muốn, mình có quyền xin Chúa. Nhưng mà xin Chúa không có vì cái tham lam, cái điều thứ nhất. Xin Chúa không có trong cái thái độ mà mình xin vì cần thiết, hay là nhiều khi mình có những cái ước muốn mà nó không phải thực sự là nhu cầu nữa. Cứ thường kinh nghiệm cái điều đó, không phải là thực sự nhu cầu rất là thiết yếu, nhưng mà có những ý tưởng mình muốn vui lòng vậy thôi, mình muốn thích đủ thỏa mãn cái tấm lòng của mình, nhưng mà không quá đáng, Chúa cũng cho. Thành ra mình xin thì Chúa thấy được thì Chúa cho, nhưng mà cái thái độ của mình xin, cái cách của mình xin. Còn lần này họ không có xin Chúa, thành ra cái câu hỏi của Tina dường như là tại sao họ được ăn thịt mà họ phải nên thánh, không phải là họ được ăn thịt, nhưng mà họ phải làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. là bỏ đi cái lỗi của họ, là cái lỗi lầm bầm, cái lỗi quán trách, cái lỗi cào nhào. Chứ không phải vì Chúa cho ăn thịt mà họ phải làm nên thánh họ mới được ăn thịt. Không phải như vậy.
Không, dạ em, tại vì em dùng chữ thịt và chữ thánh đây, có nghĩa ý em nói là họ phải thay đổi cái thói quen, cái thói sai lầm của họ, không có bị lầm bầm đó. Bởi vì khi mà họ lầm bầm là họ mới bắt đầu những chuyện cũ, chuyện xưa. Còn cái ăn thịt đây có nghĩa là được ban phước. Thí dụ như chúng ta cầu nguyện thì có những điều mà chúng ta, nếu mà chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta sống theo đức tin, chúng ta kính sợ Chúa, thì chúng ta sẽ được ban phước. Ban phước giống như là được ăn thịt ở đây, có ý em nói là như vậy. Yeah. Theo tâm linh hơn là theo thực thể. Cảm ơn con.
Cảm ơn Chúa.
Thì trên phương diện tâm linh bao giờ Chúa
cũng cho anh được bình an. Cảm ơn Chúa đã chữa lành anh. Cảm ơn Chúa đã chữa lành cho anh. Cảm ơn Chúa đã chữa lành cho anh.
Đó. Nếu mà về phương diện tâm linh thì Chúa luôn luôn Chúa dặn mình là phải nên thánh vì ta là thánh, các ngươi phải nên thánh vì ta là thánh.
Amen.
Luôn luôn Chúa dặn cái điều đó, đó là cái tiêu chuẩn cao mà Chúa đòi hỏi chúng ta. Và chúng ta mặc dù chưa có trọn vẹn là thánh, nhưng mà luôn luôn mình phải đặt đó là cái tiêu chuẩn để mình ngửa trong, để mình bước đi trong đời sống của mình. Yeah. Đó là cái điều đó.
Dạ, yeah, amen.
Còn riêng về phần hồi nãy đó, thì ông Ân có hỏi là trong bài học có người nào thêm cái ý gì đó, thì cô Hường cũng nói thêm trong cái phần cô Hường không có nói cái phần của Tina hỏi đến về vấn đề ăn uống nữa. Nhưng mà cô Hường thấy cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đó là cái tiêu chuẩn của cái quy quyền, của cái thứ tự. Cũng như ở đây, thứ tự là Môi-se là người lãnh đạo. Rồi Môi-se không có dám chia cái quyền lãnh đạo hay là cái quyền mà góp phần công việc khác cho người khác khi mà cô Môi-se chưa có được cái chỉ thị của Chúa. Cho nên Môi-se mới than van với Chúa, Môi-se nói quá nặng nề cho tôi mà một mình tôi làm những cái điều này. Cho nên Chúa mới nói rằng Chúa cho những người phụ giúp với Môi-se. Thì cái từ điều đó mình thấy có một điều. Trên phương diện mà lãnh đạo đó, ở trong xã hội, ở trong thế gian, ngay cả trong hội thánh, phải có một cái thứ tự thì điều đó là đúng rồi. Nhưng mà phải có một sự hợp tác, phải có một sự hiệp nhất và phải có một sự phân quyền để mình chia nhau mà làm việc. Điều đó là một sự hợp lý trước mặt cái phương cách của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho phép điều đó. Thành ra mình thấy là trong cái xã hội mà thí dụ như giữa hai cái xã hội, giữa dân chủ và cộng sản, từ đời sống mình thấy cái phân quyền của tất cả các nước bình thường đó thì họ chia ra, còn cộng sản chỉ nắm quyền, những cái người lãnh đạo họ nắm quyền rồi họ ép buộc dân chúng, cũng là sai đường lối của Chúa. Từ đó cô Hường học ra được một điều, Chúa bao giờ cũng muốn có một sự hợp tác giữa những con dân Chúa trong cái công việc làm gì, công việc gì cho Chúa. Bao giờ Chúa cũng muốn có sự góp phần của mọi người. Còn đi sai đường lối của Chúa đó, tức là một cái người lãnh đạo mà muốn luôn luôn nắm những cái điều mà trong tay mình, rồi những người khác không được góp phần, đó là không phải là đường lối của Chúa. Mà mình thấy trong cái đường hướng của xã hội hiện đại đó, giữa cái phương cách chính trị của người cộng sản, họ nắm cái quyền rồi họ không phân ra cái quyền đó cho người khác mà họ chỉ thị những cái điều sai, đó là đúng là sai đường lối của Chúa rõ ràng. Còn nếu mà một cái xã hội mà đi trong cái phân quyền đó, rồi mọi người đều hợp, có sự hợp tác, mọi người đều có sự góp phần y như là cái cách của Chúa dạy đó, thì đúng là cái phương cách của Kinh Thánh. Mà cái phương cách nào mà Chúa đưa ra là của Kinh Thánh thì nó sẽ đem đến một sự tốt lành, một sự phước hạnh, một sự trọn vẹn. Cái ý cô Hường nói, anh chị em hiểu ý cô Hường không? Cô Hường nói về phương diện xã hội và phương diện hội thánh. Nhưng mà dù là phương diện xã hội cũng là phải theo đường lối của Chúa thì mới được phước hạnh. Đó, ý của Hường nói như vậy. Dạ, cảm ơn Hồng Ân.
Dạ, cảm ơn cô Hường. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, còn ai có điều gì nữa không ạ? Cảm ơn Chúa. Dạ, nếu không còn ai, con xin mời cô Hường cầu nguyện cho bài học, sau đó anh chị em chúng ta nêu ra những cái điều cần cầu nguyện. Dạ, cô Hường cầu nguyện cho bài học buổi sáng nay cô Hường.
Ồ, cô Hường nói mà cô Hường quên nhã nhiều.
Dạ,
cảm ơn cô. Chúng ta cùng cầu nguyện. Là Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa khi mà chúng con học bài học trong đời sống của chúng con với lời dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh. Chúng con thấy rằng bao giờ cái tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đưa ra, bất cứ tiêu chuẩn nào trên đời sống của chúng con, áp dụng vào đời sống cá nhân, áp dụng vào đời sống tập thể hội thánh và áp dụng trong đời sống xã hội con người mà Chúa đã tạo dựng nên. Con cũng thấy tiêu chuẩn của Chúa dạy chúng con là tốt lành nhất và mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp chúng con hoàn toàn phải trong thánh ý của Chúa. Ý Chúa là tốt lành trên đời sống của chúng con. Con cảm tạ điều đó. Nguyện Chúa ban cho chúng con một cái đặc tính mà luôn luôn yêu mến lời Chúa, luôn luôn có một tinh thần vâng phục lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh, trong mọi tình huống. Để rồi nhiều khi trong cái nan đề chúng con thấy là khó quá như trường hợp Môi-se, nhưng mà thuần phục ý Chúa thì kết quả cuối cùng chúng con nhận định được ra cái con đường mà Chúa dạy cho chúng con bước đi dường như là khó khăn, dường như là chông gai, dường như là quá sức chúng con. Nhưng mà trong thánh ý của Chúa, mọi sự là tốt lành, vì Đức Chúa Trời ban cho chúng con sự tốt lành. Chỉ có con người của chúng ta có những sự ngu dại, chúng con chưa nhận ra cái sự lớn lao vĩ đại trong chương trình của Đức Chúa Trời và cái kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho chúng con. Nhiều khi chúng con cũng có những cái lúc chúng con than phiền như dân Israel, chúng con muốn được điều này điều nọ. Chúa rất vui, Chúa ban cho chúng con khi chúng con đến với Chúa với một tấm lòng khiêm nhu. Chúng con đến với Chúa với sự yếu đuối của mình và chấp nhận sự yếu đuối của mình. Chính Chúa đáp ứng những cái điều chúng con cầu xin và để cho chúng con vui mừng, để cho chúng con thỏa dạ, để cho chúng con đẹp lòng. Và Chúa không có một sự khó khăn nào bắt vẽ cho chúng con. Nhưng mà cái thái độ của chúng con khi chúng con có những nhu cầu làm buồn lòng Đức Chúa Trời, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúng con cũng là những người dân Israel thuộc linh, đầy những bản tính xác thịt. Nguyện Chúa dạy cho chúng con bỏ đi những bản tính xác thịt. Nguyện Chúa dẫn chúng con vào con đường thánh khiết của Chúa, rồi để chính Chúa là đấng chu cấp mọi cái sự nhu yếu cần thiết cho đời sống chúng con. Vì con tin cậy nơi Ngài, Chúa dạy cho chúng con rằng quả thật phải nhân danh Chúa mà cầu xin điều chi mặc dầu thì Chúa sẽ làm thành. Chúa không từ chối điều tốt lành nào cho chúng con, miễn là chúng con phải được khôn ngoan đi trong đường lối của Chúa, giữ mình được thánh sạch, không lệch bên trái, không lệch bên phải, để đem cái bản ngã xác thịt, cái lòng tham dục của chúng con đi vào, đưa ra trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời không vui lòng thì ma quỷ nó nhìn thấy cái điều đó, nó biết rằng chúng con đã lệch cái mạng lệnh, cái ý muốn tốt lành của Chúa, lại chúng con lại bị tấn công. Xin Chúa tha thứ cho chúng con tất cả những con người xác thịt yếu đuối này. Chúng con càng học bài học ở trong Chúa, chúng con càng gần gũi Chúa hơn. Chúng con càng biết Đức Chúa Trời chúng con là Đức Chúa Trời tốt lành dường bao, để rồi cái thái độ của chúng con, cái tư tưởng của chúng con, cái sự hành xử của chúng con trước mặt Đức Chúa Trời phải được phải lẽ trong thánh ý của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh là đấng nhắc nhở, dẫn dắt, dạy dỗ chúng con, để rồi luôn luôn chúng con có một lỗ tai thiêng liêng, có một sự nhận thức được nhạy bén trong Thánh Linh. Chúng con nhận ra được cái điều mà Chúa Thánh Linh nhắc nhở, dạy dỗ chúng con, nhận ra rõ ràng cái ý chỉ của Chúa trên đời sống chúng con qua lời Kinh Thánh, và chúng con bước đi với Chúa trong sự đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa cho mỗi chị em chúng con ở trên đài, trên online, hội thánh của chúng con được ơn của Chúa, để càng ngày chúng con càng sống gần gũi Chúa, đẹp ý Chúa và đi trong thánh ý của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài, con chúc tôn danh Chúa. Chúng con còn những ngày trong tháng 12 là những ngày của mùa lễ hội. Chúng con phải giữ một tấm lòng chúng con đầy sự vui mừng, bình an, để rồi chúng con kỷ niệm cái sự ra đời của Chúa Giê-xu là một cái niềm hạnh phúc, là một món quà lớn lao mà không còn một cái con người nào, không một cái thần nào có thể ban cho chúng con, ngoại trừ chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời đã dành sẵn sự cứu chuộc cho chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa, không những chị em chúng con, những người có mặt trên đường live, nhưng mà cả gia đình chúng con, chồng con, cũng như là con cái chúng con, những người bà con thân quyến của chúng con, những người anh em ruột thịt của chúng con cũng phải là những người thuộc về Chúa, để chúng con cùng được hưởng phước hạnh ở trong ơn Ngài. Con cầu xin Chúa ban cho cái môi trường của chúng con đang sống, cái vùng đất chúng con đang sống, cái xã hội mà chúng con đang sinh hoạt mỗi ngày cũng là những người thuộc về Chúa, để rồi chúng con luôn luôn nhận được sự trọn vẹn, cái phước hạnh mà Chúa muốn dành mỗi cho mỗi người chúng con là con dân của Chúa, là dân Israel thuộc linh. Con cảm ơn Chúa, con chúc tụng danh Ngài. Con cũng cảm ơn Chúa qua những cái tuần lễ trong tháng 11, các hội thánh có nơi cũng đã làm lễ Giáng sinh được những cái thành quả tốt đẹp, có nơi còn chuẩn bị tiếp tục cho đến cuối tháng. Xin Chúa cho chúng con hưởng trọn được tất cả những niềm vui phước hạnh mà Chúa đem đến cho chúng con, và Chúa muốn chúng con hiểu biết mà hưởng trọn vẹn. Rồi đến tháng Giêng là tháng chúng con sẽ bước qua một bước ngoặt của năm mới. Con người chúng con là những con người đổi mới, thuộc về Chúa và bước đi trong thánh ý của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh Ngài, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Dạ, trở lại cho
Amen. Hồng Ngân. Amen. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Rồi xin Chúa ban phước cho gia đình của Hường, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Thì giờ này có ai có điều gì muốn dâng lên hội thánh không? Cầu nguyện. Anh chị em.
Hồng Ngân ơi, với anh chị em, bữa nay là ngày chết đi vô trong bệnh viện để bác sĩ bắt đầu làm cái bao tử của chết. Thành ra xin anh chị em cũng cầu nguyện cho chết để rồi mọi sự được tốt lành.
Mình tên là Phượng, có bác Hai ở trên đường dây. Dạ, bác Hai thì mới tin Chúa được một tháng thôi. Dạ, bây giờ bác Hai còn người con trai, bác Hai muốn dâng cầu nguyện, dâng nó lên cho Chúa để Chúa mở lòng nó cũng ăn năn tội lỗi và tiếp nhận của Chúa Giê-xu để mà nhận sự tha thứ cũng như nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Với lại nó cũng đang chữa trị con mắt nó đó, thì cũng cầu xin Chúa cũng thương xót ban cho chữa lành cho nó. Cảm ơn.
Ủa, Phượng cũng nên nói tên cái người con của chị Hai.
Dạ, người con của bác Hai tên là Lộc. Bác Hai có muốn nói gì nữa không bác Hai?
Dạ thưa, để xin hội thánh cầu nguyện cho cháu, để Chúa ban phước lành cho cháu, mở lòng để cho cháu được biết Chúa, để đi theo đường lối của Chúa. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị ạ.
Dạ. Con bác Hai tên gì?
Dạ thưa, tên Lộc ạ.
Dạ.
Let's start with the big plan and let me see how that looks.
Cảm ơn Chúa. Rồi, Rồi chị được rồi. Cảm ơn Chúa. Dạ, Rồi cầu nguyện cho hai đứa con của chị đang ở Việt Nam á. Anh trai lớn, anh Trung, cũng như là vợ nó tên Thùy Linh. Trung và Thùy Linh. Xin Chúa cũng gìn giữ hai đứa lên đó để cho đường nó đừng có giáp phạm đi những cái nơi mà không có đặt phòng Chúa đó. Xin Chúa gìn giữ mọi sự bình an. Cảm ơn Chúa. Rồi con gái của chị em cầu nguyện nó tên là Ngọc Ngọc Trinh, hai vợ chồng đó. Xin Chúa cho nó nắm lấy Chúa, yêu mến lời Chúa khao khát. Tại chị có chia sẻ khi nó đi đến nhà thờ hoặc là kêu nó lên cái đường like của trên cái Zoom của một sư thịnh học lời Chúa thứ ba thứ năm rồi đó, thì nó nói nó có học một mình nó. Thì chị chia sẻ cho nó mình nhiều khi không có ai giải thích cho con, rồi không có cái sự nhóm họp cầu nguyện này kia, một mình không có tốt bằng mình có thêm nhiều người. Thế thì nên ai đâu, nhưng mà con nó không có thời gian đủ thứ hết, thì mình nói chuyên ráng rồi này kia, tại thấy nó cũng đang có bầu, xin Chúa cũng thương xót. Thì nó là lên, nó nói là thôi má đừng có nói nữa, mỗi lần mà chị nói thêm nhiều là nó cũng dị ứng vậy đó. Xin Chúa cũng thương xót cứu nó ra khỏi cái điều này, và nó yêu mến Chúa thật lòng, nó tìm kiếm Chúa, khao khát Chúa để rồi Chúa ban phước trên hai mẹ con, mình nó đang có bồng cũng được gần 3 tháng. Chị cũng cảm tạ Chúa để cho chị có được đứa cháu đầu tiên. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Vây cũng như các anh chị.
Dạ, cảm ơn Chúa, chúc mừng chị đẹp ha. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn
chị. Chị cũng chưng rồi, cảm ơn Chúa vừa rồi đau cái linh đó rồi chị làm cầu nguyện cho, rồi sau đó là mình thấy đúng là có tà linh xâm nhập thiệt. Rồi tạ ơn Chúa điều đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là tạ ơn Chúa là đứa con Úc đó, nó sinh học đại học nét kia, đại học bên Cali á. Chúa có nhậm lời và phía có nhà trường có cho ca là 8 để học 4 năm nữa. Thành tạng Chúa bé Hiền nó vui lắm, nó thích lắm cái trường đó, nó ước ao nó đến, mà bây giờ Chúa nhậm lời, họ trả lời rồi, họ cho thêm nhà trường đó, họ cho thêm 80,000 nữa. Tạ ơn Chúa vô cùng, đã nhậm chỗ đó là mình mừng rồi, còn đằng này cho thêm tiền nữa. Ô quá quá
tưởng amen.
Tạ ơn Chúa vô cùng, amen.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tạ ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa
vô cùng. Ngoài sức tưởng tượng của mình luôn. Đấy, cái nhà trường đó họ nhận là mình đã vui rồi. Đằng này họ cứ cho nữa, cho 80,000 đô nữa. Quá mừng.
Cảm ơn Chúa.
Chúc mừng, chúc mừng Ngọc nha.
Dạ.
Cảm ơn Chúa.
Quá phước rồi, phước nhiều quá rồi ha.
Amen. Hallelujah.
Phước đổ đầy tràn rồi. Nghe em thằng Ngọc mà diễn tả phước của Chúa đổ đầy tràn, nó là nghe thấy
em cứ nhớ ngoài vui. Cái câu hình như em cứ nhớ ra là cái câu đó chị Điệp nói, mình vinh cho Chúa rồi Chúa sẽ đổ, Chúa không chịu thua mình đâu. Em thích cái câu đó vô cùng, hình như chị Điệp nói cái câu đó đó, mình vinh cho Chúa những cái gì đó, Chúa không chịu thua mình. Em cứ nhớ tới cái câu đó. À, Chúa.
Cô Hường cũng cảm ơn Chúa cho Ngọc. Cô Hường cũng nói thêm một điều này để khích lệ Ngọc và anh chị em của mình. Chúa bao giờ Chúa cũng nhìn biết tấm lòng của mình hết. Ngọc là một trong những người mà rất cưu mang trong công việc Chúa, trong phần tài chánh. Thật sự thật, cô Hường nói điều đó. Và chính vì người cưu mang trong vấn đề gì, Chúa sẽ tuôn đổ cho mình trong vấn đề đó. Đây là một cái kinh nghiệm cho đời sống mình, anh chị em. Cảm ơn
Amen.
Chúa. Cảm ơn Chúa.
Năm ngoái đó, đứa con gái cũng học master, học 4 năm đại học rồi. Master, rồi đi học tiếp master. Ai mà trời nào mà cho tiền vậy mà Chúa cho nó 20,000 á cô. Đứa con gái đầu á, đứa này đứa Úc. Cho 20,000 đi học master á. Họ mừng quá chừng luôn. Họ đài họ từ A tới Z luôn á. Cảm ơn Chúa.
Dạ, em cũng xin cảm tạ Chúa là mình cầu nguyện cho Tony, con trai lớn em đó, được có internship credit, tức là vừa đi học mà vừa làm ở trong công ty mà cũng được credit của trường luôn, ở gần nhà mà được được tiền lương nữa, thì tiền lương cao nữa mà gần nhà nữa. Cảm ơn Chúa mà cái ngay cái ngành của nó chọn, cái công ty nó chọn nó. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, phước hạnh quá nhiều,
quá phước hạnh quá nhiều, cảm ơn Chúa, tuyệt vời.
Chúa không thương con gái lắm, hallelujah Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Dạ Grace, mình cũng xin cầu nguyện cho các anh chị em cùng hiệp một cầu nguyện cho Emily, cầu nguyện cho Tina với Yuki được mạnh mẽ trong sự chia sẻ lời Chúa với em dịp Giáng sinh này, với cũng cho Emily được mềm mại, cho nó có tấm lòng bằng thịt để cho nó cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu cũng như tình yêu thương của cha mẹ để mà tin nhận Chúa. Cảm ơn các anh chị em. Amen.
Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Bây giờ có ba, có bốn người cần được cầu nguyện là anh Jack, con của cô Hường, và sẽ đi vào mổ, mổ để lấy cái ấy ra hả cô Hường? Mổ để cô Hường nói rõ mổ cái đó kia bản gì cô Hường?
À, thực ra như thế này nè, Jack nó cái cơ thể của nó càng ngày càng mập, cho nên nó có cái nó bị tắc nghẽn cái phần ở trong cơ thể đó, thành ra nó sinh ra nhiều bệnh lắm. Thì bây giờ nó đi thắt lại cái bao tử hay là giải phẫu gì đó cô Hường cũng không có rành nữa, nhưng mà mục đích là để ăn ít lại, và trong thời gian đầu là chỉ có ăn những chất nước thôi. Thì từ từ những người mà làm như vậy đó,
money.
Thì cô Hường cũng chỉ biết như vậy thôi, mình nghe giải thích như vậy thôi, tại vì cô Hường chưa thấy người Việt Nam nào của mình làm cái điều đó hết. Nhưng mà cô Hường tin rằng cái chương trình Chúa cho phép xảy ra thì Chúa cũng sẽ làm sự tốt lành. Mình cầu nguyện để cho bác sĩ họ có sự khôn ngoan, Chúa cầm bàn tay họ để họ làm, để cho cái cơ thể của chép được thon gọn lại và cái sức khỏe của chép được khỏe mạnh. Nó vậy.
Dạ. Dạ, tạ ơn Chúa.
Vậy bao tử là cô Hường không có rành cái vấn đề đó. Chính nó nói.
Dạ,
nó
tức là làm cái bao tử nó nhỏ lại á. Họ cắt cái bao tử đó cô Hường. Họ cắt cái bao tử đó.
Không,
cái bao
hình
tử
như
nhỏ
họ
lại.
Cắt, nhưng mà họ thắt lại. Họ thắt bớt một phần.
Thắt lại để cho cái bao tử nhỏ lại. Mình không thích
vấn đề đó nữa. Cái vấn đề này hình như Việt Nam mình không có đó. Thành ra mình không có biết rành.
Dạ. Dạ, rồi mình cầu nguyện cho... Dạ,
người,
chị nói.
Không, mình chỉ nói là người Âu Châu đó họ làm nhiều lắm, là vì trong cơ thể họ trong một cái endocrine, tức là nó làm như nó kích thích đó, làm cho cứ thích ăn nhiều, cái họ thèm khát ăn cái ghét cái quen cái bao tử họ quen, họ giống như là review một cái thức ăn.
Thực ra cái vấn đề chết đó, nó ăn ít hơn cô Hường đó. Không ăn nhiều bữa, nhưng mà cô Hường ăn một lần, cô Hường ăn nhiều và ăn no. Chết nó ăn chút xíu mà nó không ăn nhiều, nhưng mà làm như cơ thể nó không có hấp thụ hết thì sao, nó thoát ra thành ra mỡ, thành ra nó cứ mập mà nó không có ốm được. Chứ nó ăn ít lắm.
Yeah, vậy là khác.
Cô Hường không biết sao nữa. Nhưng mà có vấn đề là nó thèm bơ với lại thèm chi đồ hơn mình. Mình thì mình không có ăn cái loại đó.
Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, mình cầu nguyện cho cô hai chị của chị Phượng. Chị hai của chị của chị Phượng như là con của chị hai đó là anh Lộc, được tin Chúa, được tiếp nhận Chúa, được Chúa thay đổi. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện cho con của chị Điệp, con của chị Điệp là Trung hả? Chị Điệp con trai tên Trung, con trai tên Trung là con gái tên
Trung
Linh
em đó. Trung rồi con dâu là Thùy Linh.
Trung Thùy Linh. Con gái tên Linh.
À, gái Ngọc Trinh, Ngọc Trinh là chồng nó là Trách Viên. Cảm ơn Chúa, cảm ơn.
đang có thai. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn. Dạ. Dạ, có ba điều cần cầu nguyện phải không? Dạ. Dạ, em còn thiếu cái nào không?
Còn thiếu Tina, thiếu Emily.
Dạ, Tina với Emily. Dạ, Tina, Emily. Chúa cho...
Tina ok với cầu nguyện Emily thôi.
Dạ, Chúa ban ơn cho Emily. Để Emily sẽ trở thành người mà giống như là Chúa muốn sử dụng. Cảm ơn Chúa. Và trở thành cái người mà việc Tina khao khát là được hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, phải không? Cảm ơn Chúa.
Hãy tin Chúa trước.
Dạ, 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 tin Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Dạ, dạ, tạ ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, dạ, cảm ơn. Xin được phép cầu nguyện ha. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Hallelujah. 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 Con tạ ơn Chúa. Đấng cứu rỗi linh hồn của chúng con. Đấng tạo dựng nên chúng con. Là cha yêu dấu của chúng con. Chúng con được gọi Ngài là Abba. Con tạ ơn Chúa. Chúa ơi, anh chị em của chúng con. Giờ này chúng con đến trước mặt Chúa. Chúng con hiệp một lòng, hiệp một ý. Linh hồn chúng con hướng về Ngài. Chúng con kêu cầu Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Xin ban ơn và thăm viếng. Chúa ơi, tất cả mọi chúng con, mọi gia đình anh chị em của chúng con. Thì giờ này, Chúa ơi, con cảm tạ ơn cha. Chúa, con tin chắc rằng Ngài đang lắng nghe lời cầu xin của chúng con. Thì Ngài nói rằng nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Thì Chúa nói rằng khi chúng con thuận nhau ở dưới đất, chúng con cầu xin bất cứ điều gì thì cha của chúng con ở trên trời, Ngài cũng sẽ làm cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì sự thành tín của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì quyền năng cả thể của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài vì Đức Chúa Trời của chúng con là Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, khi Ngài nói chúng con kêu cầu Ngài trong danh Chúa Jesus Christ, những điều đẹp ý Ngài thì Ngài sẽ làm cho chúng con. Chúa nói rằng khi chúng con xin thì sẽ được, chúng con tìm sẽ gặp, chúng con gõ cửa thì Ngài sẽ mở cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúa ơi, giờ này chúng con đến kêu cầu Ngài. Chúa ơi, thì chúng con tin rằng Ngài sẽ trả lời chúng con, Ngài nhận lời cầu xin của chúng con. Chúa kêu chúng con hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó mà các ngươi chưa từng biết. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chị Tina, chị khao khát rằng con gái của chị được Chúa Ngài cứu, được Chúa Ngài thăm viếng, để Chúa mở mắt, mở tai, mở lòng của Emily, để Emily được nhìn biết Chúa, được tiếp nhận Chúa làm của Chúa đời sống mình, để đời sống của Emily được Chúa Thánh Linh Ngài dẫn dắt, được Chúa thay đổi và Emily trở nên một người thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con công bố điều này. Chúa nói rằng chúng con là những người công bình sống bởi đức tin. Khi chúng con công bố bằng đức tin thì điều đó chúng con đã nhận được rồi. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con công bố Emily là một người thuộc về Chúa Jesus Christ. Emily được tự do đi theo Chúa Jesus Christ. Emily được giải cứu, được giải phóng, được trở nên người thờ phượng Chúa và một người đẹp lòng Chúa, hầu việc Đức Chúa Trời. Chúa ơi, chúng con không nhìn hoàn cảnh hiện tại, chúng con không nhìn vào những điều gì xung quanh mắt thấy tai nghe, nhưng chúng con nhìn vào lời của Đức Chúa Trời. Chúng con tin vào lời của Ngài. Chúng con tin cậy và khao khát Ngài. Đứa con gái này sẽ được Chúa Ngài thăm viếng. Và chính Ngài thay đổi cuộc đời này, trở nên một cuộc đời hữu dụng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Emily trở nên một nhân chứng đắc lực cho vương quốc của Chúa. Con tạ ơn Ngài. Hallelujah. Emily trở nên sự sáng của thế gian và môi của đất. Con cảm ơn Ngài. Emily cũng có thể giúp đỡ cho những người xung quanh nữa. Con cảm ơn Ngài được biết đến Chúa. Chẳng những Emily được cứu mà nhiều người xung quanh Emily cũng được cứu. Chúa cứu nữa, Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Gia đình của chị Tina, Chúa ơi, sự vui mừng vì sự ban ơn, sự thăm viếng và sự thương xót của Ngài trên đời sống của mình. Gia đình của chị đã hầu việc Đức Chúa Trời và hết lòng tạ ơn Chúa và trở nên những người mà Chúa đẹp lòng. Con cảm tạ ơn Chúa vì sự vâng phục, sự vâng lời của vợ chồng của chị cũng như con cái của chị. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Con công bố điều này sẽ được thành trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Vì không có điều chi Đức Chúa Trời chúng con không làm được. Chúa ơi, Ngài có thể đổi lòng vua Ngài có thể đổi lòng được bất cứ người nào. Ngài sẽ làm cho lòng bằng đá trở nên lòng bằng thịt. Con cảm tạ ơn Chúa. Ngài cho Ngài. Hallelujah. Lòng bằng đá Chúa cũng có thể xây chuyển được. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Và xin cho ban ơn để tấm lòng của Emily được mềm mại. Hallelujah. Để tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn cho chị Tina. Để chị Tina cũng có ơn của Chúa để dạy dỗ con của mình. Để chia sẻ lời của Đức Chúa Trời cho cháu. Để cháu có thể hiểu được tình yêu, ân điển, sự cứu rỗi của Chúa dành trên cuộc đời của Emily. Con tạ ơn Chúa. Con biết ơn Ngài. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa. Con công bố một sự vui mừng được tràn ngập trong gia đình này. Con công bố sự vui mừng của thiên đàng vì linh hồn Emily đã được cứu trong danh Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Con tạ ơn Chúa. Con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con. Chúa ơi, con cũng dâng anh Jeff là một con của cô Hường lên cho Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn thầy dạy trên cái đôi tay của các bác sĩ trong việc giải phẫu cho anh Jeff. Chúa ơi, trong việc làm cho cái bao tử nó nhỏ lại. Con cảm ơn Chúa. Chúng con không hề biết những cái điều này, nhưng Chúa là biết, muốn biết hết những cái điều gì đang xảy ra trong đời sống của mỗi chúng con và những điều gì trong tấm lòng của Thủy Thương cũng như là anh Jeff đang khao khát. Xin Chúa ban ơn và xin Chúa đầy ơn trên những đôi tay của những người bác sĩ để họ làm cái công việc này một cách tốt lành. Và xin Chúa ban phước cho đời sống của anh Jeff để anh nhận biết Chúa luôn luôn và anh luôn nương cậy nơi sự tốt lành của Ngài, sự thành kính của Ngài. Và xin Chúa ban ơn chúc phước cho cái thân thể của anh Jeff không còn bị mập nữa. Con cảm ơn Ngài. Tất cả những cái chất dư thừa, Chúa ơi, phải được tan biến trong danh Chúa Jesus Christ. Tất cả những điều gì không thuộc về thân thể của anh đang gây cho thân thể của anh mập thì giờ này nó phải tan biến trong danh Chúa Jesus Christ. Con tạ ơn Ngài. Hallelujah. Chúa ơi, Chúa là đấng có thể thay thế tất cả những sự sai trật, những sự cũ mòn trong thân thể của chúng con. Những điều gì không có tốt lành, xin Chúa Ngài hủy phá hết và Ngài chỉnh sửa, Ngài ban lại những cái sự tươi mới, những sự tốt lành trên thân thể của anh Jeff. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa và con công bố rằng anh Jeff cũng như là Thủy Thương, gia đình của Hương, Chúa ơi, là những người sẽ phục vụ Đức Chúa Trời, đắc lực cho công việc của nhà Ngài. Chúa ơi, từ nay cho đến ngày họ gặp lại Chúa, con tạ ơn Chúa. Chúa ban ơn trên cái gia đình của anh Jeff, Chúa ơi, và mẹ của anh Jeff nữa, con cảm ơn Ngài. Để họ cũng nhận biết Chúa và thờ phượng Chúa, hầu việc Ngài. Chúa ban ơn để cho tấm lòng của anh Jeff. Chúa, qua cuộc giải phẫu này thì anh cũng được có một cái sự tự tin trong cái cơ thể của mình để có cái tấm lòng sốt sắng và thờ phượng hầu việc Ngài dưới vợ của mình là Thủy Thương. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con chúc phúc cho gia đình cô Hường đầy dẫy sự thịnh vượng, sự vui mừng và sự bình an của Chúa, đầy dẫy kết quả và ơn của Chúa trong gia đình này. Con cảm ơn Ngài để cô Hường cũng như Thủy Thương có thể giúp đỡ nhiều người được đến với Chúa trong mọi nan đề, được Chúa giải quyết qua lời cầu nguyện của tôi tới Chúa chiến sĩ đắc lực cho Chúa Jesus Christ của chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Xin Chúa cũng làm cho đời sống của anh Jeff bùng cháy trong ơn của Chúa giống như vợ của mình là Thủy Thư. Con tạ ơn Cha, con ngợi khen Ngài giống như là cô Hương. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa cũng ban ơn cho hai cháu, Chúa ơi, con của anh Jeff và Thủy Thư được ơn trước mặt Chúa, được ơn trước mặt mọi người. Chúa ơi, cũng là những người sẽ giúp đỡ cho công việc Chúa trong tương lai. Con tạ ơn Chúa, con ngợi khen Ngài. Xin Chúa sức dầu đầy tràn trên gia đình này. Con tạ ơn Chúa, con ngợi khen Ngài. Và xin Chúa đổ lại, ban ơn lại những điều gì mà gia đình này đã có công, có công khó trong Ngài. Chúa ơi, Chúa nói rằng công khó của chúng anh em chẳng phải là vô ích đâu. Xin Chúa cho gia đình cô cứ tiếp tục hầu việc Chúa. Chúa ơi, trong cái sự dẫn dắt của Thánh Linh và trong cái sự ban ơn của Ngài, trong cái sự cảm tạ Ngài luôn luôn, con tạ ơn Chúa, con ngợi cho Ngài. Dạ, cha ơi, con xin cha ban ơn trên gia đình của chị Điệp. Và xin Chúa Ngài thăm viếng Trung cũng như vợ của Trung là chị Linh đang ở Việt Nam. Xin Chúa cho các em không có đến những cái nơi mà Chúa không muốn các em đến. Xin Chúa ban thần cái sự khôn ngoan thông sáng dẫn dắt các em để mọi sự các em làm, mọi điều các em nói đều vui vinh hiển danh của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban cho đời sống của Trung cũng như là Thùy Linh, Chúa ơi, là những người đẹp lòng Đức Chúa Trời, những người sẽ yêu kính Chúa, thờ phượng và hầu việc Ngài. Con tin chắc rằng chị được cũng khao khát rằng con cái của mình thuộc về Chúa, con cái của mình được tự do, đi theo Chúa Giêsu, tự do thờ phượng Ngài và được giải cứu. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, có những điều gì trong đời sống của các em không được lòng Chúa, xin Chúa cũng tha thứ qua dòng huyết Jesus Christ ban ơn chữa lành, phục hồi các em. Chúa ơi, phục hồi các em. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì tôi tớ của Chúa là chị Điệp, là người rất là yêu mến Chúa, rất là sốt sắng cho công việc của nhà Ngài. Xin Chúa đãi tôi tớ Chúa, xin Chúa ban ơn để con cái hậu tự của tôi tớ Chúa cũng được thuộc về Chúa, cũng là những người hầu về Chúa nữa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Cha, con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Nguyện thần của Chúa sức giàu đầy tràn trong gia đình này. Xin chị Điệp, con cảm ơn Ngài, cho anh Vinh, con cảm ơn Chúa. Và Trinh Trinh, con cảm ơn Ngài là người đang mang thai. Xin Chúa cũng ban ơn đầy dẫy Thánh Linh trên cái thai này. Chúa ơi, Ngài đã ban ơn Thánh Linh ở trên dân bắp tích thể nào, trên Chúa Giêsu thể nào, thì xin Chúa giờ này cũng ban thần linh của Ngài ở trên cái thai này. Chúa ơi, để đứa bé trong bụng, Chúa ơi, trở nên người khôn ngoan thông sáng thuộc về Ngài, để khi đứa bé ra đời thì cũng được thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa làm cho tấm lòng của Trinh bốc cháy trở lại trong lửa của Ngài.
Amen.
Tất cả những điều gì không thuộc về Chúa Giêsu, xin Chúa hãy thiêu đốt hết ra khỏi cuộc đời của Trinh.
Amen.
Để Trinh thuộc về Ngài, để Trinh không còn ham thích những điều thuộc về thế gian này, ham thích những thứ thuộc về Chúa Trời. Hallelujah. Để Trinh muốn sống và thờ phượng Chúa, hầu việc Ngài giống như cha mẹ của mình. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con công bố gia đình của chị Điệp Anh Vinh cũng như hai đứa con mình, dâu và rể, Chúa ơi, thuộc về Chúa Giêsu Christ, thờ phượng và hầu việc Ngài. Kết quả vinh hiển danh của Chúa, và mọi người hiệp một trong tình yêu thương, hiệp một trong Thánh Linh, hiệp một trong đức tin, bước đi trên con đường theo Chúa. Chúa ơi, hallelujah, một cách trung tín. Hallelujah, trọn đời sống mình được phước của Chúa, trọn đời sống mình được thấy sự vinh hiển của Ngài, được thấy những dấu kỳ phép lạ quyền năng của Chúa. Con tạ ơn Cha, con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Chúa cũng ban cho gia đình của chị Điệp Anh Vinh, Chúa ơi, sự dư dật và tài chánh. Chúa ơi, những điều gì chị đã gieo, chị gieo ra, Chúa ơi, chị gieo ra, Chúa sẽ cho gặt được 30, 60, 100. Con tạ ơn Chúa. Đắp bội phần, con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Tùy theo sự giàu có dư dật của ân điển Ngài, Chúa ơi, xin Chúa cho con cái của Chúa mà chị Điệp cũng như tất cả anh chị em của chúng ta, chúng con gieo ra, con cảm ơn Ngài để chúng con gặt hái được những điều mà chúng con gieo trong mọi lĩnh vực đời sống của chúng con, không những tài chánh, không tất cả mọi điều, Chúa ơi, những điều gì chúng con gieo ra tốt lành, chúng con sẽ gặt được bội thu. Con cảm ơn Ngài. Những gia đình của chị Điệp, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, xin Chúa sức giàu ban ơn để Chúa tiếp tục làm cho chị bùng cháy trong cái ơn. Chúa kêu gọi chị, Chúa giúp đỡ cho gia đình mình để được tin Chúa, giúp đỡ cho những người chung quanh chưa biết đến Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban thần của sự khôn ngoan thông sáng, thần mưu lực và quyền năng, thần tri thức và kính sợ Đức Chúa Trời trên đời sống của gia đình chị. Con tạ ơn Chúa, con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Để gia đình này, Chúa ơi, là muối của đất lạnh sáng của thế gian. Con tạ ơn Cha, con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Cha ơi, giờ này con cũng nhớ đến, con tạ ơn Chúa, con nhớ đến gia đình của cô hai là chị của Phường. Con cảm ơn Ngài. Và cô hai cũng khao khát rằng đứa con mình tên Lộc cũng được tiếp nhận Chúa, cũng được biết đến Chúa, cũng được Chúa Ngài thăm viếng để cho Lộc mở lòng ra để nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình. Chính Thánh Linh của Chúa hành động và làm việc, xin Chúa làm cho mềm lòng người nam này. Con cảm ơn Ngài để anh không có từ chối sự cứu rỗi của Chúa, nhưng mà anh khao khát lẽ thật của Chúa, khao khát tâm linh được sự cứu rỗi. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa đến và hành động làm việc trên tấm lòng của anh, như tâm trí của anh. Chúa tha thứ mọi sự vi phạm trên đời sống của anh và bẻ gãy mọi quyền lực của sự tối tăm và linh của sự mờ tối, linh của sự cứng lòng ra khỏi đời sống của anh Lập, để anh được Chúa Giêsu Christ làm chủ đời sống mình. Ánh sáng của Chúa chiếu rọi vào hồn linh thể xác, ngõ ngắt linh hồn của anh, để tất cả những sự mù tối nó phải tan biến. Tất cả những điều gì không thuộc về Chúa Giêsu Christ không còn được phép trên đời sống của anh Lập nữa. Con công bố sự cứu rỗi của Chúa đi vào trong hồn linh thể xác của anh. Con cảm tạ ơn Chúa, con ngợi khen Ngài. Nguyện thần linh của Chúa dẫn dắt anh Lộc. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Nguyện Chúa ban ơn và sức giàu cho gia đình của cô Phượng. Chúa ơi, cô Phượng cũng được Chúa ban ơn để giúp đỡ cho gia đình mình. Có nhiều người chưa biết Chúa, chưa tin Chúa cũng được bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Con tạ ơn Ngài. xin Chúa làm cho cô Phượng trở nên một đài phát thanh tin lành cho Chúa. Con cảm ơn Ngài. Không những chỉ có gia đình mình được cứu rỗi, nhưng mà những người mà tiếp xúc với cô Phượng cũng được Chúa thăm viếng, cũng được Chúa cứu. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Xin Chúa sử dụng cô Phượng. Hallelujah. Để làm cho gia đình mình được biết đến Chúa. Con cảm ơn Ngài. Được tiếp nhận Chúa. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con tạ ơn Ngài. Con tạ ơn Chúa. Chúa ơi, Chúa đã thăm viếng cô. Cô hai thể nào thì xin Chúa cũng thăm viếng con của cô thể ấy. Chúa ơi, Chúa mở mắt cô thể nào thì Chúa cũng mở mắt con cô thể đó. Con cảm ơn Ngài. Để sự cứu rỗi được tràn ngập vào trong gia đình này. Chúa ơi, hallelujah. Vì gia đình này, Chúa ơi, đang được sự thăm viếng của Đức Thánh Linh, đang được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Xin Chúa cho tấm lòng của cô hai luôn luôn trông cậy nơi Chúa và tin cậy rằng con mình đã được Chúa cứu, con mình đã thuộc về Chúa, con mình đã được nhận sự cứu rỗi. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho cô tiếp tục công bố mỗi ngày bằng đức tin, và cô sẽ thấy được cái quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa trên cuộc đời của con mình, và chính cuộc đời của mình cũng được thay đổi. Xin Chúa ban ơn để cho cô hai hiểu biết lẽ thật của Chúa và tin rằng Đức Chúa Trời là đứng hay làm phép lạ, Đức Chúa Trời là đứng có thể làm được mọi sự, không điều gì khó quá cho Ngài. Chúa ơi, con tạ ơn Chúa. Và con xin dâng gia đình của cô Phượng, cô hai lên cho Chúa một lần nữa trong cánh tay toàn năng của Ngài. Xin Chúa Ngài bao phủ gia đình này bằng dòng huyết của Chúa Jesus Christ. Xin Thánh Linh của Chúa Ngài làm gia đình này được bùng cháy trong sự khao khát Ngài, gia đình này được bùng cháy trong sự khao khát lời của Đức Chúa Trời, và gia đình này bùng cháy trong sự khao khát sống đời sống công bình và thánh sạch. Cảm ơn Cô Chúa, con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cũng bẻ gãy hết tất cả những linh thờ thần tượng ra khỏi gia đình dòng tộc của cô Phượng. Con cảm ơn Ngài. Những linh thần tượng ở trong hội thánh công giáo nó phải bị dẹp tan trong danh Đức Chúa Jesus Christ, để gia đình này một lòng một ý để đi thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con chúc phước cho gia đình này. Chúa ơi, cũng thịnh vượng hồn linh thể xác, thịnh vượng trong mọi sự, trong mọi sự mà họ làm đều được Chúa ban ơn và chúc phước. Con cảm tạ Ngài. Nhân danh Chúa Jesus Christ, con dâng tất cả mọi điều lên cho Chúa, mọi cuộc đời của anh chị em của chúng con lên cho Chúa trên đường dây này không? Và con cảm tạ ơn Chúa mọi ơn lành Chúa ban cho chúng con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ, tạ ơn Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ray. Chúa ban phước em. Chúa ban phước cả anh chị em. Amen.
Dạ.
Ngợi khen
Chúa. Chúa ban phước cho các chị.
Hallelujah.
Yeah. Ngợi khen Chúa. Dạ, sorry, em hôm nay cầu nguyện không được lớn tiếng, rồi em đang làm khách á. Em cầu nguyện cho anh Chúa. Dạ, xin Chúa ban phước cho các anh chị.
Chúa thấy ta... em cầu nguyện chị nhận được sự sức giàu, mẹ. Cảm ơn Chúa.
Dạ,
yeah, cảm ơn thầy. Chúa ban phước em.
Dạ, dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, thầy chị Điệp cầu nguyện cho công việc của Chúa ở Việt Nam, ở Mỹ nha. Chúa thăm viếng.
Cảm ơn Chúa. Xin anh chị em cầu nguyện cho Hoa với Hoa đi lấy cái tích cơm mà không được là họ nói cái driver của trong Hoa là chưa có lý giải á. Chưa mà mình đã đưa tiền cho luật sư rồi mà họ nói là mang về tài sản mà giờ chưa thấy, nó chứ mình gọi thì họ có máy. Mà ngày mai thì tích cơm sẽ Hoa là hết hạn đó. Mà khi mua thì ông xã là đứng trong tên nữa. Đó, nhớ.
Dạ.
Nên chị em thì công nguyện cho Hóa cái khẩn cấp này vậy nhỉ.
Dạ, dạ mời chị.
Em nói sao chị chưa có nghe rõ hả? Giờ cầu nguyện lấy tiền lại.
Ngày mai là hết hạn tích cơ xe của em. Mà giờ chị em đi lấy thì họ nói là không lấy được là tại vì chưa có lý cái driver license của chồng em á. Nhớ cầu nguyện cho cái người luật sư. Tích cơ hả? Cho nên mà ngày mai là hết hạn rồi. Nhớ là cầu nguyện cho cái cô luật sư tên là Leslie này á, để cô cầm máy cô làm giúp Hoa để ngày mai Hoa.
Bây giờ cái phần này là em dâng lại người cầu nguyện cho nó rõ ràng hơn, với lại xin Chúa cũng tha thứ cái gì còn lại đó. Xin Chúa tha thứ hết rồi chứ không phải hết rồi, Chúa làm mới lại. Mấy chị em hiệp ý với em nó rõ ràng hơn, tại chị cũng đang trong chỗ làm mà chị không tập trung hết. Ok đó hả, nha, được không? Hello
chị Hoa ơi.
Wow.
Chị Hoa nói
đến.
Không là coi như là anh
chưa có trả tiền anh xem không phải ông xã em bữa có bị đúng á. Họ gửi vậy là phải phạt chứ mô đó. rồi xong rồi mình đưa cho cái luật sư rồi, đưa cái tiền đó rồi cho họ rồi, rồi họ nói là họ làm cho. Mà đến giờ chưa mình tới lấy thì nói là chưa có lý à.
Nếu mà mình đóng cái tiền
có gọi luật sư không hỏi không? Chứ gọi cái luật sư đó thì không thấy họ. Gọi mà không thấy ba có máy, thầy cô có máy.
Thì
đóng gọi thì cô nói đâu thảo 12 cô làm.
Hỏi chứ cô nào là Hòa.
Nói Úc Phúa. Này này chú.
Cái vấn đề đóng tiền
chú,
bạc á,
thì
mình gửi lên chỗ người ta phạt mình chứ mình gửi lại thì mình gây ngay.
Thì gửi cho họ là nói phạt để clear đó, thì đâu có biết. Mà hỏi thì cô nói đưa tiền phạt cho cô rồi đưa thêm 50 nữa rồi cô giúp cho.
Giờ chị qua gọi chị đi đó, ngày mai tôi hết hạn rồi mà sao bữa nay giờ...
Mà giờ chứ gọi thì cũng có mày đó chứ.
Chị Hoa biết làm sao không? Hỏi nhanh của mình là thua mình á, mình chạy không có tích cờ cũng được á.
Mà chứ mình gọi cũng không có mày nên cái nào mình nói có nguyên đó. Có nguyên để cho cô có mày và cô làm cho mình.
Chị Hoa đi lại văn phòng tôi nó được không?
Ờ mà chứ mà cũng không thiếu về cô có mắt ở đỏ đấy không nữa chứ, cái văn phòng thì biết.
Dạ, yeah, khi nào mà
giờ
họ
em
phạt,
lại đấy.
Họ phạt mình mà mình không trả tiền nên họ chưa nhận được tiền, họ không cho cái sticker được.
Dạ, có ai cầu nguyện được cho chị Hoa không?
Mời.
Chị Hồng.
Mời.
Chị đẹp.
Hallelujah.
Ok, để cho cầu nguyện. Cảm ơn chị.
Cảm ơn chị. Mình thật ước cầu nguyện. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Rồi chúng con kính lại Chúa là Đức Chúa Trời, toàn năng, toàn tri và toàn tài, là Cha rất là yêu dấu của chúng con. Cho chúng con cảm ơn Chúa. Vì Ngài là ánh sáng, sự cứu rỗi của chúng con. Chúng con sẽ chẳng sợ ai. Chúa Đức Giê-hô-va, Ngài là đồng lý của mạng sống chúng con sẽ hãi hùng ai. Hallelujah, Chúa ơi, chúng con thưa với Chúa rằng Hallelujah, chúng con tin cậy nơi Ngài. Dù cho cả phù nghịch nó tìm kế, nó hại chúng con, nhưng chúng con vẫn cứ cầu nguyện. Hallelujah.
Amen.
Dù kẻ làm ác, kẻ cừu địch, thù nghịch chúng con xông vào chúng con, đặng chúng nó muốn ăn nuốt thịt chúng con, thì chúng nó đều vấp ngã trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Hallelujah, chúng con cảm ơn Ngài. Do một đạo binh đóng đối cùng chúng con, Hallelujah, Hallelujah, chúng con lòng chúng con sẽ chẳng sợ dầu giặc giả giấy nghịch cùng chúng con, khi ấy chúng con cũng có lòng tin cậy vững bền đây Ngài. Amen.
Amen.
Hallelujah, vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con. Hallelujah, Chúa ơi, chúng con dâng cái sự việc này của chồng Hoa lên cho Ngài. Cha ơi, giờ này chúng con xin Chúa cũng tha thứ cho chính mình con. Xin Chúa cũng tha thứ cho Hoa. Xin Chúa cũng tha thứ cho tất cả các anh chị em của chúng con ở trên đường lai có mặt ngay giờ này. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Biết của Ngài thanh tẩy chúng con. Và cầu xin Đức Giê-hô-va, Ngài thương xót này cũng tha thứ cho chồng của Hoa. Con cảm tạ ơn Chúa.
Chúa anh lấy tên Chúa.
Ơi, chúng con Hallelujah, lấy đức tin mà cầu nguyện. Hallelujah, vì Chúa nói là trước hết chúng con người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Chúng con cảm ơn Ngài.
Amen.
Xin Chúa tha thứ và lấy hết tất cả mọi cái sự ngăn trở, mọi sự rủa xả, mọi cái sự cầm buộc, tất cả điều gì trong những thời gian qua nó còn động lại ở trong đời sống của chồng Hoa, dù cái tai nạn vừa qua. Chúa ơi, con xin Chúa Ngài tha thứ, Ngài clear sạch hết. Hallelujah, bởi vì Hoa là người vợ rất là yêu kính Chúa, rất hết lòng hầu việc Ngài và hết lòng xin cậy nơi Ngài. Thì Chúa ơi, đời sống của Hoa được đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì xin Chúa Ngài cũng chiếu sáng mặt Ngài trên chồng của Hoa, trên Hoa và chồng của Hoa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, lời khen Ngài và xin Chúa Ngài cho anh chồng của Hoa luôn có một tấm lòng ăn năn và biết tìm kiếm Chúa, khao khát Chúa, nhờ cậy nơi Ngài một cách hoàn toàn. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài giúp đỡ anh. Hallelujah, con cảm ơn Chúa. Vì giờ này trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Hallelujah, con bẻ gãy hết tất cả mọi cái sự ngăn trở của xã nào trên đời sống của anh. thì chúng con xin cậy lời nơi lời của Đức Chúa Trời, chỉ một mình danh của Ngài mà thôi. Ngài không có gì mà khó quá cho Đức Chúa Trời của chúng con. Chúa, Ngài Đức Chúa Trời, Ngài là đấng bảo vệ chúng con khỏi những điều ác, khỏi những tai nạn. Alleluia, chúng con cảm ơn Ngài và xin Chúa Ngài làm việc. Ngài can thiệp chứ chúng con không thể làm được gì. Chúng con cầu nguyện, chúng con cầu hỏi Ngài, chúng con nhờ cậy Ngài vì Ngài là đấng giải quyết hết tất cả mọi nan đề cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài giúp đỡ, Ngài làm việc để người ta cho
Lạc Ly.
Hallelujah. Xin Chúa Ngài đặt trong tấm lòng của người nữ này sự thương xót. Hallelujah. Xin Chúa tha thứ cho cái người nữ này chứ ơi. Hallelujah. Nhân danh Đức Chúa, xin Chúa tẻ gãy tất cả mọi cái linh kiêu ngạo, linh uy quyền ở trên cái người nữ này. Con cảm ơn Chúa, con ngợi khen Ngài. Chúng con xin Chúa Ngài đặt sự nhân từ, sự thương xót của Ngài ở trong tấm lòng của người nữ này. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa để cho người nữ này có thể dễ dãi mà bỏ qua. Hallelujah, mà giúp đỡ Chúa ơi. Kinh xin linh của sự giúp đỡ về tuôn tràn trên cái người nữ này. Hallelujah, cái người nữ này giúp đỡ cho chồng của Hoa có được một cái tích cực gì chúng con rất là cần. Hallelujah, vì anh rất là cần. Nếu mà không có tích cực, không có cái tích cờ này thì anh không có thể dám lái xe đi, lỡ có bị công an nó thổi thì sẽ bị phạt rất là nặng. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì anh đã có một cái tỳ vết, là xin Chúa xóa hết tất cả mọi thứ nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, hủy phá hết tất cả những cái gì mà cản trở, những cái tai nạn mà còn ảnh hưởng đến với anh chồng của Hoa. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, hallelujah. Xin huyết Chúa thanh tẩy bôi xóa hết, clear hết cho anh. Con cảm ơn Ngài để rồi anh nhận được một cái cờ mới trong năm mới này. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, dâng lời biết ơn Chúa vì Ngài là đấng lạ lùng. Hallelujah. Ngài là đấng lạ lùng và chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Con công bố rằng trong ngày hôm nay, hallelujah, khi qua trở lại cái cô này thì sẽ nhận được cái chiếc cờ mới. Chúng con cảm ơn Chúa vì Đức Chúa qua Ngài phán thì người nữ này có thể nghe lời phán của Ngài và
Amen. Chúa ơi,
Chúa phán một lời thì tất cả mọi việc đều được thành. Chúng con cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận. Hallelujah. Là Đức Giê-hô-va là con cờ xí. Hallelujah. Chúng con tin cậy nơi Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con công bố rằng trong ngày hôm nay, hallelujah, anh chồng của Hoa sẽ nhận được một cái sticker mới cho chiếc xe để anh đi. Anh lái xe được tự do, anh lái xe được thoải mái, được an toàn. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài muốn cho chúng con sống một cách an toàn ở trong sự bảo vệ.
Amen, amen, amen.
Ngài ngoài Chúa không để cho chúng con.
Amen, xe này là xe của Hoa.
Gặp cản trở ngoài, hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, hallelujah. Cảm ơn Chúa để cho không có một cái sự gì cản trở nữa mà Hoa có lòng bình an để hầu việc Đức Chúa Trời. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Ngài không có để cho chúng con phải lo lắng. Đấng gìn giữ chúng con không hề buồn ngủ, không hề nhắm mắt. Ngài gìn giữ chúng con khi đi ra đi vào từ nay cho đến đời đời. Chúa Ngài giúp đỡ. Hallelujah, chúng con công bố. Hallelujah, sẽ nhận được cái chức cờ. Hoa sẽ nhận được cái chức cờ. Hallelujah cho chiếc xe này. Con cảm ơn Ngài, con biết ơn Chúa nhiều lắm. Cha, chúng con dâng lời cảm ơn Chúa. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen.
Chúa con cũng cầu nguyện cho đất nước Mỹ. Hallelujah. Chúa ơi, con cầu nguyện cho đất nước Mỹ. Xin Chúa tha thứ cho dân tộc Mỹ. Chúa ơi, còn những con người mà chống nghịch Chúa, chưa biết Chúa và đã bỏ đạo, không có còn thờ phượng Chúa nữa, thì xin Chúa Ngài thương xót, Ngài tha thứ cho dân tộc Mỹ này. Còn cảm ơn Chúa tha thứ cho những người đồng tình liên ái, cho những cái kẻ tội phạm mà chống nghịch, bạo động ở trong trường học cũng như ở ngoài đời, những vụ phá thai. Chúa ơi, cầu xin Chúa Ngài thương xót, Ngài tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Xin Chúa Ngài thăm viếng những con người này. Và xin Chúa Ngài cho tâm trí họ tỉnh thức, tỉnh táo, khôn ngoan, thông sáng. Xin Chúa ánh sáng của Đức Chúa Xứ Trời soi chiếu trên đời sống của họ, để rồi họ được thanh tẩy hết, rồi họ được thay đổi, họ được giải phóng hết, để những con người này biết kính sợ Đức Chúa Trời, mà quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời để đất nước Mỹ được bình an. Chúa ơi, con còn cảm ơn Chúa và quay trở lại là vì quy phục dưới chân của Chúa, tiếp nhận Chúa tất cả làm con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời để đất nước Mỹ này được thịnh vượng về hồn linh lẫn thể xác, được thịnh vượng về nền kinh tế cũng như hạnh phúc. Hallelujah. Trong mọi sự, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Lời khen Ngài, con sống trên đất nước Mỹ này cũng thấy người Mỹ họ cũng rất là có lòng yêu thương Chúa ơi. Hallelujah. Họ rất là nhân đạo. Con xin Chúa Ngài giúp, Ngài thương xót, Ngài giúp đỡ cho đất nước Mỹ này được nâng cao về đời sống và đức tin của họ. Họ được nhận ơn tha thứ của Ngài để trở lại thờ phượng Ngài, kính sợ Ngài, ơn thần Ngài một cách hết lòng. Thì Chúa con cảm ơn Ngài, con biết ơn Ngài nhiều lắm. Con cầu nguyện cho những điều răn của Đức Chúa Trời được đưa vào những trường học cho các em. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa, chúc phước chúng con hiệp một và chúc phước cho những thầy cô giáo ở trong trường học, ở các trường học ở trên đất nước Mỹ, những thầy cô giáo biết kính sợ Chúa, làm điều tốt lành. Hallelujah. Dạy đạo cho con cái, cho các con cái của phụ huynh học sinh. Hallelujah. Dạy cho các em điều răn của Đức Chúa Trời, đời sống của thầy cô giáo được sự cứu rỗi. Hallelujah. Được biết đến Chúa để dạy dỗ các em đi trong đường lối của Chúa. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con hỏi thêm Ngài. Hallelujah. Của các em là tương lai của đất nước Mỹ này được biết đến đi trong đường lối của Chúa một cách khôn ngoan. Con cảm ơn Chúa một cách đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thì Chúa nói hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo để hầu khi trở về già Chúa không lìa khỏi chúng nó. Xin Chúa cho trong trường học thầy cô giáo nhận biết được điều này mà đi trong đường lối của Ngài một cách trọn vẹn để đất nước Mỹ được thịnh vượng. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa được bình an. Con cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Con cầu nguyện cho tổng thống Donald Trump. Xin Chúa ngài ban phước cho ông, gìn giữ ông, bảo phủ ông bằng huyết của Chúa và cho ban cho ông cái sự mạnh mẽ luôn ở trong tìm kiếm Chúa, trong sự tìm kiếm Chúa, cầu hỏi nơi Chúa trong mọi sự. Chúa ban ơn bao phủ ông. Con cảm ơn Chúa ban cho ông ngày dạy sự khôn ngoan thông sáng, đức tin. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Con chúc phước trên trong gia đình của ông luôn được sự hiệp một. Con cảm ơn Chúa mạnh mẽ, bước đi với Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện cho tất cả ban lãnh Nhà Trắng, những người dưới ban lãnh đạo của ông đều được thuận phục theo ý của Đức Chúa Trời, trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, được hiệp một với ông. Con cảm tạ Chúa, con biết ơn Chúa nhiều lắm. Là sau này Chúa bao phủ gia đình ông. Hallelujah. Cũng như bao phủ nội các, bao phủ lãnh sự quán đất nước Mỹ. Hallelujah. Con cũng chúc phước cho đất nước Israel. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài thanh viếng đất nước này để những người nào mà chống Chúa, Chúa ơi, xin Chúa Ngài cho họ biết ăn năn trở lại tìm kiếm Chúa, thờ phượng Ngài. Hallelujah. Họ sống trong lẽ thật của Chúa. Để rồi đất nước, dân tộc người Do Thái là dân tộc mà Chúa chọn mà được trọn vẹn, thờ phượng Chúa, đẹp lòng Chúa. Con cảm ơn Ngài, xin Chúa ban phước cho họ từ thuộc linh lẫn thuộc thể, giải cứu họ ra khỏi những sự cầm bụng, những sự chống đối, những sự kiêu ngạo. Hallelujah. Mà chờ đợi chỉ một mình Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Trong đợi Ngài, thờ phượng Ngài học hết lòng. Con cảm tạ Chúa, con biết ơn Ngài. Con chúc nước, chúc phước một lần nữa cho anh chúng con, chúc phước cho đất nước Israel một cách hoàn toàn. Chúng con tạ ơn Ngài, lạy thêm Ngài. Cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam của chúng con. Hallelujah. Chúa, chúng con tạ ơn Ngài rất là nhiều. Đức Chúa Trời, Ngài dạo lòng thương xót hết cho dân tộc của chúng con. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa, Ngài tiếp tục đổ ơn của Chúa, sự cứu rỗi của Ngài cái quyền năng giải cứu của Ngài trên dân tộc của chúng con. Nếu như sự cầm buộc những cái thờ hình tượng nó không còn nữa trên dân tộc của chúng con, chúng con tạ Ngài. Hallelujah. Mình dành đức Chúa Giêsu trước chúng con. Công bố rằng Hallelujah. Dân tộc của chúng con sẽ được cứu, dân tộc của chúng con sẽ được phước, dân tộc của chúng con sẽ thờ phượng một mình Ngài là Đức Chúa Trời, là Đức Jehovah yêu dấu của chúng con. Hallelujah. Dân tộc của chúng con sẽ làm sáng danh Chúa trên đất này. Chúng con cảm tạ Ngài. Bởi xin Chúa ban chúc phước cho những tấm lòng mà họ đang còn trong sự cầm buộc và họ không biết họ làm điều gì. Họ quỳ lại trước những cái thần tượng, có mắt không nói, biết có mắt không thấy, có tai không nghe, có miệng không nói, có mũi không ngửi. Ngài chúa họ không biết việc họ làm, con xin Chúa Ngài thăm viếng họ, Ngài thăm tẩy hết, vẽ gãy hết tất cả những cái sự rủa xả, những cái sự cầm buộc đó trên dân tộc Việt Nam của chúng con, để dân tộc của Việt Nam của chúng con còn biết đến Chúa, thờ phượng Ngài, đi trong lễ Phật của Ngài, tìm kiếm Ngài, khao khát Ngài, chỉ dâng sự vinh hiển lên cho Chúa, thờ phượng Ngài trên đất này. Trong thời cứu rốt này chúng con cảm tạ Ngài. Con công bố rằng dân tộc của chúng con sẽ được cứu, dân tộc chúng con sẽ được cứu, sẽ được thọ phượng một mình Ngài mà thôi. Con cảm tạ Chúa từ Nam tới Bắc, từ đồng thành thị đến thôn quê. Những vùng sâu xa, tinh lành sẽ đi đến và sẽ giải cứu hết tất cả mọi người đều nghe được tinh lành của Chúa, đều được giải cứu, được biết đến Ngài. Con cảm ơn Ngài. Con biết ơn Chúa và xin Chúa chúc phước ban ơn cho những cái buổi truyền giảng trong những ngày qua, từ ở U Minh cho đến Cà Mau cho đến Sài Gòn, những vùng miền cao nguyên cũng như Hà Nội, những người mới tin Chúa, tiếp nhận Chúa qua những cuộc truyền giảng này. Con cầu xin Chúa Ngài ban cho họ có tấm lòng khao khát tìm kiếm Chúa, cho họ ham thích say mê lời của Đức Chúa Trời, để cho họ được học lời của Đức Chúa Trời, để họ được lớn lên. Và con cầu xin Chúa Ngài dùng tôi tới của Chúa để Ngài dùng tôi tới của Chúa để giúp đỡ họ trong việc học lời của Đức Chúa Trời. Ngài tạo điều kiện, Ngài ban phước, Ngài mở đường tất cả trong mọi sự, để cho việc học lời Chúa này được mở rộng ra một cách dễ dàng, một cách thông hiểu. Hallelujah, để họ học và nhận biết lời của Chúa, để họ được phước, họ được thay đổi, họ được lớn lên. Hallelujah. Rồi Chúa cũng dùng đời sống họ để cứu nhiều người khác. Chúng con cảm tạ Chúa, không biết ơn Ngài. Chúng con chúc phước cho đời sống họ được thịnh vượng, họ thân hồng linh bản thể xác, gia đình của họ sức khỏe, họ trong công ăn việc làm của họ. Hallelujah, được phước tràn đầy. Hallelujah, con cảm ơn Chúa, con ngợi khen Ngài. Và Chúa ban cho họ sự sáng của Chúa, để rồi họ về gia đình họ, họ nhìn thấy những hình tượng họ dẹp hết. Con cảm tạ Chúa trong ơn của Chúa, trong sự sức giàu của Ngài, trong sự thâm viếng của Ngài. Một cách rất là đặc biệt, chúng con cảm tạ Ngài. Con biết ơn Ngài. Hallelujah. Và ơn cha yêu dấu của chúng con cầu nguyện cho tôi tớ của Chúa, những người được Chúa sử dụng vào những cánh đồng cũng như ở tại hội các hội thánh ở Việt Nam của chúng con, cũng như ở các tiểu bang ở bên Mỹ. Cầu xin Chúa Ngài ban ơn của Chúa cho tất cả đều được đầy dẫy quyền năng của Chúa, đầy dẫy sự sức giàu của Chúa trong mọi sự kinh tế tài chính cũng như ở trong gia đình, được ơn được phước tràn đầy ơn. Hallelujah. Nhà luôn luôn Chúa nhắc nhở chính mình, chúng con luôn luôn biết hạ mình tìm kiếm Chúa, nhờ cậy Ngài. Mọi người đều được Chúa Thánh Linh ở trong đời sống, được đầy dẫy ơn của Chúa, đầy dẫy Đức Thánh Linh mỗi ngày tương giao với Chúa và nhận sự mặc khải của Chúa trong mọi việc làm, để được thành quả một cách tốt đẹp. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con vui mừng dâng sự vinh hiển lên cho Ngài trong tất cả mọi sự, từ việc nhỏ tới việc lớn. Chúng con tạ ơn cha kính yêu của chúng con. Chúa ơi, hãy giúp đỡ chúng con. Nếu không có Ngài, chúng con không làm được gì hết. Nếu có Ngài thì chúng con mới có tất cả. Hallelujah, Ngài là tất cả của chúng con. Ngài đi trước, đánh trận cho chúng con, Ngài mở đường cho chúng con. Ngài đã đánh
trận cho chúng con. Amen, amen, cảm tạ Chúa.
Hallelujah, chúng con tạ Ngài. Chúng con tin rằng chúng con là con cái của Ngài. Chúng con sẽ nhận được tất cả những ơn phước, những phước lợi mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa của chúng con
là
giàu có. Giàu có Ngài, có quyền ban cho những kẻ cầu xin Ngài. Hallelujah, chúng con biết.
Amen, hallelujah, hallelujah.
Chúng con cầu xin gì, chúng nó hãy xin cho được. Hãy tìm, hãy gặp, hãy gõ cửa, Chúa sẽ mở cho chúng con.
thì chúng con xin
cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa.
Từ ngày sẽ làm tốt hơn những gì chúng con cầu xin. Chúng con biết ơn Cha thật là nhiều. Cảm ơn Cha. Hallelujah, chúng con ngợi khen Ngài và Chúa, chúng con thưa với Chúa rằng chúng con yêu Ngài. Chúng con hết
lòng yêu
Ngài chỉ một mình Ngài mà thôi. Vì Ngài là rất là xứng đáng để được chúng con chúc tụng thờ phượng ngợi khen và hầu việc Ngài. Chúng con rất là hãnh diện, chúng con rất là tự hào khi chúng con được làm con cái của Ngài và được phục vụ cho Ngài và phục vụ cho vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa trên đất này. Đó là
một
ơn rất lớn cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con làm cách hết lòng, làm một cách kính sợ Ngài, cách run sợ Ngài, làm một cách
hallelujah
vui mừng.
Chúa
ban cho chúng con đầy dẫy sự khôn ngoan.
Nguyện
tinh thần của Đức Giê-hô-va ở cùng chúng con luôn luôn 24/24 bảy ngày trong tuần. Thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu toan, thần hiểu biết, thần hiểu biết, thần kính sợ Đức Chúa Trời ở cùng với chúng con từ nay cho đến ngày chúng con gặp Chúa, chúng con tạ ơn Ngài. Ngài truyền cho yêu dấu của chúng con, cho chúng con cũng dân Kelly Thảo ở trong cánh tay của Chúa. Xin Chúa ngài giúp đỡ cho em, ngài thăm viếng em, cho tấm lòng của em
amen,
luôn
bình
tĩnh, cho em như là ở với Chúa mỗi ngày. Chúa dẫn em đi vào đồng cỏ xanh tươi, mấy nước bình tĩnh mỗi ngày 24/24. Em bình an, em không lo lắng gì cả, vì Đức Chúa Trời của chúng con ngài đã nghe lời cầu xin của chúng con là ngài sẽ làm thành tất cả những gì mà em cầu nguyện. Ước ao cũng tin rằng tới thời điểm Chúa sẽ làm, xin Chúa cho em có tấm lòng kiên nhẫn chờ đợi. Con cảm tạ Chúa cho em có sự khôn ngoan mạnh mẽ. Hallelujah, biết nhờ cậy Chúa trong mọi thời điểm, trong từng phút từng giây. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Chúng con biết ơn Cha. Chúng con chúc phước cho Thảo. Cảm ơn Chúa mạnh mẽ khôn ngoan. Cảm ơn Chúa đầy ơn đầy sự sức giàu của Chúa. Xin Chúa cho em hiểu biết được lời Chúa và yêu khao khát lời của Chúa, và em dành thời gian đọc lời của Chúa nhiều hơn. Con cảm ơn Ngài, chúc tụng danh Ngài. Xin Chúa cho em được ơn trước mặt chồng, được người mẹ khôn ngoan để lại dạy dỗ con cái. Con tạ ơn Chúa. Con ngợi khen Cha, Hallelujah. Chúng con biết ơn Chúa. Con cầu nguyện bẻ gãy tất cả mọi sự đùa xả trên đời sống của Thảo. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con cầu nguyện cho chồng Thảo. Hallelujah. Xin Chúa thăm viếng người đàn ông này. Xin Chúa tha thứ cho người đàn ông này. Và xin Chúa chặt đứt hết tả cái linh của ngoại tình, cái linh của tà dâm. Hallelujah. Chặt bẻ gãy hết tất cả cái linh tà dâm, linh ngoại tình ở trên đời sống của chồng của Thảo, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Con xin Chúa ngài thăm viếng ngài chiếu sáng mặt ngài trên người đàn ông này, để người đàn ông này sớm được biết Chúa, quay trở lại với Chúa, thờ phượng ngài một cách hết lòng, quy phục dưới chân của Chúa, ăn năn tội lỗi mình. Hallelujah, để được tự do, để được thờ phượng Chúa, để được nhận được sự sống mới, một con người mới, xứng đáng cho Chúa. Trong thời cú rốt này, Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Con dâng mọi sự vinh hiển thuộc về Chúa, Cha kính yêu của chúng con. Tạ ơn Cha thật là nhiều. Hallelujah, lời khen Chúa. Chúa thêm sức cho Thảo. Hallelujah, lời khen Ngài. Con dâng mọi sự trong tay dấu quyền năng của Cha, thiên thượng, Cha kính yêu của chúng con. Chúng hết lòng, chúng con biết ơn Cha. Chúng con vui mừng. Hallelujah, vì chúng con công bố rằng con đắc thắng. Hallelujah, đắc thắng mọi sự. Cảm ơn Chúa. Biết ơn Ngài, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen.
Yeah, cảm ơn chị Điệp ha. Cảm ơn Chúa. Yeah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đã...
Amen. Cảm tạ Chúa.
Yeah.
Cảm tạ Chúa là cái người là sứ gọi lại cho Hóa rồi. Là họ nói là họ quên đem tiền lên nộp á, chứ để họ sẽ lên gặp tòa để họ là cảm tạ Chúa.
Amen, cảm ơn Chúa. Hallelujah,
cảm tạ Chúa. Chúa là đừng luôn nhầm lời của mình.
Amen, hôm nay là
trong phần là bảo lăng con
lấy được cái sticker. Amen,
cảm tạ Chúa. Cha ơi, cảm tạ Chúa, cha luôn lặng nghe từng cái câu của chúng con. Cảm thấy Chúa đã lắm với cháu. Cái cô này cô gọi lại con rồi, cô gọi lại chứ nếu không là con ngày hôm nay là con cũng không được bình an.
Chú mong liên lạc được với cô.
Cảm ơn Chú. Nghe liền cái gì à? Cảm giải quyết là Chú quyết liền cái sức thầy hôm nay.
Hallelujah.
Nhân sự vinh hiển lên cho cha cái nêu của chúng con.
Cảm ơn cha.
Amen.
Cha làm trò.
Amen.
Cảm tạ Chúa, cảm ơn chị Điệp cũng như anh chị em mình rất là nhiều đã hiệp lại để cùng với Chúa.
Cảm tạ Chúa, mọi sự của Chúa.
Cảm tạ Chúa.
Cầu nguyện chung chưa vậy hả vậy?
Lạy cha chúng con ở trên trời, nhân cha được tôn thánh, nhân cha được đến, nhân cha được nên ở đất như trời. Xin cha chúng con hôm nay đồ ăn đúng ngày. Xin cha tha tội lỗi cho chúng con.
Xin
chúng con tha kẻ phạm tội cho chúng con.
Xin
để chúng con bị làm dỗ,
chúng
con cứu chúng con ra khỏi điều ác,
vì nước quyền
vì được quyền vinh hiển được thuộc về cha đời đời.
Amen.
Amen. Amen.
Dạ mình hát hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 amen.
Glory,
glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah.
Amen,
amen, cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa. Ôi, xin của chùa bác chúc cho mục sư. Không phải giải quyết xong, nhưng mà họ gọi lại cho mình rồi, vì họ nói để cho chứ họ đi lên tòa. Rồi họ nộp cái phiên đó để cho mình. Mình đưa là lâu rồi, đưa từ cái đợt mà ông xã bị đó. Rồi sau đó mình thấy là thứ gửi về nói chưa, thì mình gọi thì họ nói là họ đừng có lo gì hết, là đầu tháng 12 họ sẽ lên á, thì bao bữa chứ mình đâu có gói đó.
Người đó người gì
vậy? Người đàn hôm nay.
Cảm ơn Chúa.
Hả?
Người đó người gì?
Người luật sư này là người Việt Nam, người Việt.
Cảm ơn Chúa, thì giờ cứ cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Cho một sư Hải, cho cô Hồng, cho cô Hường.
Amen.
Cho
Frank, yeah, xin cho bác sống cho.
Cho tất cả mấy chị em.
Tất cả mục sư.
Mục sư ở bên
Chúa. Tất cả Chúa, cùng con cái Chúa.
Cả các tôi.
Là chồng của mình.
Làm
tại Chúa. Tư ai là tôi tới
Chúa.
Làm tại Chúa.
Ai là tôi tới Chúa. Ai là con cái Chúa.
Được.
Phước
amen,
hết.
Amen.
Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa.
Gia đình một sư Hải, một sư Biển Sen, một sư Sáng, một sư Đáng và các chị em Việt Nam, một cô Hường, chị Hồng, chị Chúa. Điệp.
À, cô Hường.
Cảm
ơn
chị em. Rồi
có chị Hồng Kinh cái không chị?
Chị nè.
Dạ. Dạ có.
Dạ có. Một ngày chị mẹ. Một ngày trước hạnh bình an.
Amen. Amen.
Rồi,
giờ
mình xin phép mình đi ra nha, bye nha, tất cả các chị em.
Dạ, cảm ơn Chúa, amen.
Rồi, cầu xin Chúa ban phước cho cả nhà chúng con, càng ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Cảm tạ Chúa.
Amen.
Hello, chị Hồng Thư.
Dạ, con,
dạ,
con,
con.
Dạ con.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Ray chia sẻ, càng ngày càng được sức giàu nha.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, yeah, xin mời ca sĩ của Chúa hát thêm mấy bài nữa nha. Mời ca sĩ Bích Ngọc với ca sĩ Quang Quách nha.
Hát dạ, chị Giáng sinh đi, mừng Chúa Giáng sinh ra đời đi chị em.
Mình phải đi làm rồi. Sorry, đi làm rồi, sắp tới. Dạ, khách hẹn.
Dạ,
mời.
Nói gì cô Hương?
Mời ca sĩ Bích Ngọc đi nha. Hallelujah.
Cô Hương muốn nói gì cô Hương?
Dạ,
chút xíu nữa mấy chị em xong rồi mình nói chị Hạnh.
Dạ, dạ.
Chúa ban phước, Chúa dễ dành tất cả chị em một ngày mới phước hạnh, bình an, Chúa luôn gìn giữ. Cảm ơn Chúa mỗi ngày từ giờ từng phút.
Amen, amen.
Chúa tới lâm.
Amen. Cảm tạ Chúa biến đổi chúng con mỗi ngày thì lại bởi luôn cha ơi, vì sự thân tín của Ngài lớn lắm.
Chúa tha thứ tội lỗi cho tất cả anh chị em chúng con. Xin Chúa cũng biến đổi tất cả gia đình anh chị em chúng con. Xin cha Ngài cũng thánh hóa tất cả gia đình anh chị em chúng con bởi huyết của bởi Đức Thánh Linh và lời của Ngài. Xin cha Ngài cũng dạy gia đình tất cả anh chị em chúng con lên để mở mang vương quốc của Chúa. Xin cha Ngài, chính Ngài làm cho Ngài được vinh hiển qua đời sống của gia đình tất cả anh chị em chúng con, cha ơi. Cảm ta Chúa người thân Ngài. Hallelujah.
Morning.
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho tất cả chúng con và phù hộ chúng con cũng như dân Israel. Cầu đi xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên dân Israel và tất cả gia đình anh chị em chúng con và làm ơn cho chúng con. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem dân Israel và tất cả gia đình anh chị em chúng con và ban bình an cho chúng con, cha ơi. Cảm tạ Chúa người khen Ngài, cha ơi, cho chúng con bình an trong mọi sự, cha ơi. Dù sóng gió nào xảy ra thì cũng cho chúng con bình an, cha ơi. Bởi vì chúng con lúc giữa kiện bóng của Chúa, cha ơi, Chúa là vương đá thời đại của chúng con. Cảm tạ Chúa người khen Ngài. Chúng con đón nhận tất cả những cái lời cầu nguyện mà Chúa nhầm chúng con với tấm lòng biết ơn và thành kính cầu nguyện trong danh thần Chúa Giê-xu Christ. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. À, Chúa ơi, sáng hôm nay con cũng nhớ tới là chị Ngọc với chị Tina làm chứng về. Cha ơi, cha là có cả một kho tàng, không thiếu một thứ gì, cha ơi, quyền năng, sự giàu, có sự vinh hiển mọi sự. Mà chúng con lại không biết để mà xin cha và lấy ra để mà dùng, cha ơi. Giờ này con cũng dâng Trường Sơn lên trong cái tay toàn năng của Chúa. Xin Chúa cũng cho Trường Sơn scholarship nữa, cha ơi. À, để rồi Trường Sơn cũng không thiếu thốn gì để mà Trường Sơn học và hầu việc Chúa, cha ơi. Cảm tạ Chúa người khen Ngài. Xin Chúa ban ơn chúc phước sức dầu để cho Trường Sơn có sự thông sáng trong học phần, cho Trường Sơn ngày càng yêu mến kính sợ Chúa, đặt Chúa lên hàng đầu, cha ơi. Để rồi Chúa chính là đấng mà kịp trời, chính là đấng lo liệu cho Trường Sơn, chính là đấng sức dầu và ban ơn cho Trường Sơn trong sự học và hầu việc Ngài. Cảm tạ Chúa người khen Ngài. Hallelujah, chúng con đón nhận điều này là sự chúc phước, sự trả lời của Ngài với tấm lòng biết ơn và thành kính cầu nguyện trong danh thần Chúa Giêsu Christ. Amen, amen, cảm tạ Chúa.
Amen. Yeah. Amen. Yeah. Cảm ơn Chúa. Dạ, yeah, mời chị Ngọc với chị Tina hát thờ phụng Chúa nữa đi. Cảm ơn chị.
Chị đang làm khóc đó. Chị Tina hát.
Thôi để chị Hoa hát trước đi. Mấy người bệnh chị Hoa hát trước bài con tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa, cha ơi, con thay mặt tất cả anh chị em chúng con tạ ơn Chúa qua lời hát chúng con, bởi vì Chúa ơi, Chúa ngự giữa sự người khen. Cảm tạ Chúa người khen Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn yêu thương chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài hằng chăm sóc chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài, được sống trong Ngài, cuộc đời chúng con luôn thỏa vui. Cho dù năm tháng dòng đời vẫn trôi qua đi, cho dù dòng tố dòng đời vây phụ chúng con, nhưng lòng chúng con biết rằng Ngài yêu chúng con đến cùng. Trên mỗi bước đường, tay Ngài dâng dìu chúng con đi. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn yêu thương chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài hằng chăm sóc chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài, được sống trong Ngài, cuộc đời chúng con luôn thỏa vui. Cho dù năm tháng dòng đời vẫn trôi qua nhanh, cho dù dòng tố dòng đời vây phụ chúng con, nhưng lòng chúng con biết rằng Ngài yêu chúng con đến cùng. Trên mỗi bước đường, tay Ngài dâng dìu chúng con đi. Nhưng lòng chúng con biết rằng Ngài yêu chúng con đến cùng. Trên mỗi bước đường, tay Ngài dâng dìu chúng con đi. Trên mỗi bước đường,
tay Ngài dâng dìu chúng con đi.
Amen. Cảm tạ Chúa Cha ơi, chúng con biết rằng trên mỗi bước đường Chúa dắt dìu chúng con đi Cha ơi, để rồi chúng con không còn sợ chi Cha ơi, bởi vì chúng con có Chúa luôn đi cùng. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Hallelujah.
Amen. Hallelujah.
Ngày giữa Chủ nhật rồi tụi em đi tới đó đó. Cái Cindy ở Hồng Kông qua đó, tìm trong nhóm mình luôn á. Cái ông tới ông bắt tay, ông mục sư ông tới bắt tay Cindy mới. Cindy bây giờ không còn cái gì nữa hết trơn á. Bây giờ thời điểm đi về Hồng Kông không có còn cái gì xảy ra nữa. Cái Cindy ông nói cái Cindy chỉ qua, Cindy nói đây là family, chỉ qua mọi người ở bên này rồi sống mới mình á 11 người, nói this is my family. Cái ông tới ông bắt tay, ông bắt tay mình, cái ông nói cái congratulations. Cái mình nói ô mình cái này là của Cindy mà, đâu phải của mình đâu. Cindy ơi, cái này của Cindy mà, sao ông bắt tay chị ông nói thành ra chị lấy sành vậy. Cái Cindy cười, cái nói ủa cái này của Cindy mà. Cái mình về cái mình được báo tin là ở bên nhà trường họ đồng ý đó, và có quà luôn á, mừng quá chừng. Mình nói trong lòng ô chẳng lẽ thành ra chị lấy sành cái này sao.
Cảm ơn chú. Amen.
Rồi hát đi rồi.
Em đang hát đắp bột. Em đang nghe được. Đang làm á chị?
Chị cũng đang làm.
Thôi chị Tina đó rồi. Còn chị nào nữa không? Chị này chắc ra rồi đó.
Cô Hương muốn nói gì cô Hương nói gì đi cô Hương.
Dạ. Yeah. Thôi chị Hạnh nói đi chị Hạnh.
Alo, ai mới muốn hỏi cô Hương hả?
Dạ, cô Hương nói giùm đi cô Hương nhận. Để lát.
Có liên hệ với nhỏ con, nó nói để đợi con trả lời cho mẹ. Tại vì hôm qua hình như nó đi cầu nguyện suốt ngày với lại cái đội của mục sư Thịnh á. Thành ra tôi chưa có liên hệ lại, nhưng mà nó nói cái chuyện đó dễ lắm mẹ, không có sao đâu, con biết nhiều người ở Nha Trang lắm. Thành ra nếu mà chị có nói với lại người nhà chị ở Sài Gòn thì chị nói trước đi. Rồi... chị
không, bây giờ giống như là bây giờ cô Hường cho cái tên của con của cô Hường ở Sài Gòn phải không, để con của cô Hường á vừa làm chứng cho cái thằng em, không phải làm chứng nhưng mà tiền á thì gửi thằng em, khi mà muốn chi cái gì ở Việt Nam á thì nó chi ra, cho nên á mà thằng đó thì nó thằng đó cần có Chúa lắm, mà nó chống Chúa lắm, cho nên là mấy lần á thì gửi tiền cho nó để làm công việc Chúa, là giữ cho nó giữ tiền nó sẵn rồi, khi nào cần cái gì thì chi phải không hay là cái gì là nó chi ra.
Chúa ở đâu chị?
Dạ
ở
Phú Nhuận, Thích Quảng Đức. Nhà nó là ở 183 Thích Quảng Đức, Phú Nhuận. Nó tên là Lý Văn Dũng. Thì để làm quen với nó giống như chứ mình không có phải làm chứng, nhưng mà cũng như là Chúa Thánh Linh làm việc, chứ còn
để
nhận tiền
để
từ đó.
Này mà nó gặp đó là nó làm chứng hay lắm, tại vì nó là người truyền giáo mà. Thành ra nó có nhiều cách
giống như
hay lắm.
Giống như mình đến để mình để nó đưa cái tiền đó gửi cho con của cô Hường, rồi con của Hường khi nào mà gặp cái người nào mà tin cậy mà có thể làm chứng được công chú thì lấy cái số tiền đó để mà
được rồi, để mà chuyển cho tôi thì nó chuyển lại thôi.
Dạ.
tại vì nó là cái người đi truyền giáo từ từ miền Bắc vô tới miền Nam, mà thành ra những cái người truyền giáo đó thì nó ở Nha Trang nó nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ khỏi lo vấn đề đó, để rồi con cầu nguyện xong rồi con về con sẽ gọi phone. Thành ra để tôi chắc là tôi lấy số phone của nó tôi đưa cho cô. Rồi rồi cô có thể hoặc là cô nói tôi là bao nhiêu đó, rồi tôi sẽ nói nó rồi liên hệ. Tại vì vấn đề cô không có gọi nó được là tại vì
đúng rồi.
Nó nó tôi với nó liên hệ trên Messenger không à, tôi không có gọi phone trực tiếp. Thành ra thì tôi sẽ nói nó rõ ràng, rồi tôi sẽ liên hệ cho cô Hạnh biết ha.
Gửi cho ông chú chừng 100 đô, nhưng mà thôi đưa Việt Nam, tiền Việt Nam cho tiện.
Vậy đưa Việt Nam rồi, được rồi, vậy
là 2 triệu. Đưa tiền Việt Nam chừng 2 triệu đó, vậy đó. Xong rồi là cái chỗ mà cái tiền chi ra là chỗ của Lý Văn Dũng á, tại gửi nó đó. Mà lâu rồi, ông chú thì ông có ông nghe hỏi cái địa chỉ thì con ổng á, mình nói để gửi quà thôi chứ mình đâu có nói là quà đây là quà vừa.
Cô cũng phải hỏi địa chỉ ở bên đó nha, để rồi người ta mới biết địa chỉ chính xác. Rồi để chị cho... em mình nói chuyện sau nha cô.
Rồi.
Chú Văn Phước cho cô nha.
Cảm ơn cô Hường. Chú Văn Phước cho cô Hường. Chú Văn Phước tất cả các bạn trên đường live.
Chị Hạnh hát bài đi chị Hạnh.
Chị sắp có đường live rồi.
Có ai hát bài không? Cảm ơn chú. Cô Hường đi. Cô Hường.
Cô Hường hát hả?
Dạ.
Để coi hát đó. Để hát bạn gì? Cô Hường thì hát thì được. Nhưng mà hát cho chú nghe, chứ không phải mà hát hay được như mấy
đúng rồi.
Cái tâm linh mình là cái tâm linh mình thờ phượng thôi.
Dạ,
Cảm ơn Chúa. Không biết còn ai trên
còn có hơn 4-5 người.
Con.
Còn hả? Xin chị em qua với cô Hường trong sự ca ngợi Chúa, để rồi mình dâng lên cho Chúa cái tiếng hát của tâm hồn.
Đó mà. Amen.
Con ca ngợi Chúa với cái tiếng gọi của Chúa.
Amen.
Tiếng Chúa kêu dịu dàng, gọi tôi mau đến theo Ngài. Dòng huyết của Gô-ta rửa sạch tôi, đời nay được trắng trong ngần. Chúa ơi tôi loài ngài, nay tôi xin lại đây. Xin huyết lưu nơi Gô-ta làm tôi sạch trắng hơn ngài. Dầu tôi yêu thân gầy hình, Ngài cho mạnh sức phi thường. Ngài xóa hết bao âu uế tôi, tình hồn thân
không
biết tin rộng.
Chúa ơi
tôi lại ngài, nay tôi xin lại đây. Xin huyết lưu nơi Gô-ta làm tôi sạch trắng hơn ngài. Giê-xu muốn tôi hoàn toàn tình yêu nên giống như ngài. Nào đức tin yêu thương với hy vọng trần gian thành chốn thiên đàng. Chúa ơi tôi lại ngài, nay tôi xin lại đây. Xin huyết lưu nơi Gô-ta làm tôi sạch trắng hơn ngài. Ngài chứng huyết cho mọi người, lòng luôn trung tín chân thành. Lời hứa Chúa đinh ninh ứng nghiêm hoài, cùng ai thật quyết tuân hành. Chúa ôi tôi lại ngài, nay tôi xin lại đây, xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha, làm tôi sạch trắng hơn ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa gọi mình chị em ơi, cảm ơn Chúa.
Amen, cảm ơn Chúa.
Xin amen, Chúa. Amen, cảm tạ Chúa. Dạ. Yeah. Thôi để hoa cung nguyện cho cô Hương này. Cảm tạ Chúa. Xin chị em hiệp ý với hoa nghe cầu nguyện cho cô Hương. Cảm tạ Chúa người xếp nhà chơi, cảm tạ Chúa. Để con thấy rằng cô Hương là giống như một cựu chiến binh trong cái hội thánh ai sống của chúng con, cha ơi. Cảm tạ Chúa, mặc dù ở đời này nói rằng là tuổi lớn thì mọi sự sẽ yếu và mòn mỏi đi, nhưng mà cảm tạ Chúa để chúng con thấy rằng Chúa là cái đấng mà thêm sức lực cho cô. Để dù mặc dù tuổi cô như vậy nhưng mà cô luôn luôn mạnh mẽ trong cái đức tin, luôn luôn mạnh mẽ và luôn luôn tiến tới với ngài mỗi ngày, cha ơi. Cảm tạ Chúa đã dùng cô để mà cũng làm một cái tấm gương cho chúng con học hỏi và neo nói theo. Đó là cái sự yêu mến, kính sợ ngài, cái sự nóng cháy, cha ơi. Cô nóng cháy trong sự học và hầu việc ngài, nóng cháy trong sự để mà cầu nguyện thay cho tất cả gia đình anh chị em chúng con mỗi ngày, cha ơi. Cảm tạ Chúa người khen ngài đã đặt trong cô một cái tấm lòng cứu mang, cha ơi, cứu mang cho tất cả anh chị em của chúng con, cha ơi, cho con cái của chúng con nữa, cha ơi. Đây là một cái tấm gương, cha ơi, một cái tấm gương mà cho chúng con thêm lên cái đức tin và sức mạnh, cha ơi, qua cái đời sống của cô. Cảm tạ Chúa người thân ngài, xin cha ngài cũng tiếp tục đổ đầy cái ơn phước của Chúa lên trên cô, cha ơi, thì xin Chúa cũng thêm lên sức mạnh cho cô, để cô Hương cũng luôn được sức mạnh từ Chúa ban cho, mà cái cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi, cha ơi. Bởi sức của ngài, cha ơi, bởi sức của ngài, bởi thân của ngài ở trong cô, cha ơi. Cảm tạ Chúa, xin cha ngài cũng ban thêm quyền năng và sức mạnh của Chúa ở trong cô, cha ơi, ban cho cô một cái quyền năng siêu nhiên, cha ơi, để rồi cô cũng có một cái nhìn siêu nhiên, có một cái lỗ tai cũng siêu nhiên, cha ơi, để lắng nghe được tiếng Chúa, có một cái môi miệng mà được Chúa dạy dỗ và được sự sức dầu đầy dậy trong miệng của cô, cha ơi, để khi cô nói ra cũng được thân của ngài cũng tuôn đổ, được có sức mạnh, cha ơi, để cầu nguyện cho kẻ đau thì kẻ đau được lành, cha ơi. Cầu nguyện chúc phước thì người được chúc phước cũng nhận được phước, cha ơi. Đuổi quỷ thì quỷ phải ra khỏi, xuất ra khỏi cái người bị quỷ ám. Ô cha ơi, cảm tạ Chúa người khen ngài, cha ơi, người khen Chúa, cha ơi, người khen tình yêu thương của ngài, người khen sự nhân từ của ngài, người khen cái phép lạ của ngài đang còn làm trên đời sống của gia đình cô, cũng như đã dùng cô để mà ảnh hưởng đến tất cả chúng con, cha ơi, để khích lệ nâng đỡ chúng con trong sự học lời ngài, trong con đường mà chúng con tiến bước cùng Chúa mỗi ngày. Cảm tạ Chúa người khen ngài, nguyện ơn phước của Chúa cũng tiếp tục tuôn tràn trên con cái hậu tử của cô nữa, cha ơi, dòng dõi của cô cho đến ngàn đời nữa, cha ơi. Cảm tạ Chúa người khen ngài, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã lắng nghe và nhầm lời cầu nguyện của chúng con. Cảm tạ Chúa đã biến đổi cho cô để cô không ngày càng già đi mà ngày càng trẻ, ngày càng trẻ trung tươi mới trong sức khỏe, nhưng mà về cái kinh nghiệm thì ngày càng lớn mạnh và trưởng thành giống như một cái cựu chiến binh, cha ơi, trong cái nước của ngài. Cảm tạ Chúa người khen ngài, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Đức Thánh Linh. Con thành kính dâng cha lời cầu nguyện trong danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm tạ Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Hoa mà chị em.
Amen.
Cảm tạ Chúa.
Dạ. Amen. Vậy chị Hoa hát thêm bài nữa mình kết thúc luôn nha chị Hoa. Chị Hoa ơi. Hallelujah. Chị Hoa hát bài gì chị Hoa?
Hả?
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Hương. Cảm ơn chị Hoa.
Chưa mình hát bài còn giống hạt như đá vịt hạt thì tất cả anh chị em mình cũng hạt cũng
ngon. Yeah.
Trọn đời chúng con dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ.
cùng con hát lên giống như David xưa. Trọn đời chúng con dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ. Chúng con hát lên giống như David xưa.
Amen.
Chúng con sẽ hát, chúng con ngợi ca, hát ca ngợi Chúa chúng con yêu quý. Hallelujah. Chúng con sẽ hát, chúng con ngợi ca, hát ca ngợi Chúa chúng con nhân từ. Trọn đời chúng con dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ. Chúng con hát lên giống như David xưa. Trọn đời chúng con dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ. Chúng con hát lên giống như David xưa. Chúng con sẽ hát, chúng con ngợi ca, hát ca ngợi Chúa chúng con yêu kính. Hallelujah. Chúng con sẽ hát, chúng con ngợi ca, hát ca ngợi Chúa chúng con nhân từ. Hát ca ngợi Chúa chúng con nhân từ. Hát ca ngợi Chúa chúng con nhân từ. Amen. Cha ơi, trong đời chúng con sẽ hát. Cha ơi, tất cả anh chị em chúng con sẽ hát và hát người khen Ngài. Cha ơi, hát người khen Chúa mãi không thôi. Cha ơi, cảm tạ Chúa, người khen sự nhân từ của Ngài. Cha ơi, cảm tạ Chúa. Hallelujah. Chúng mình tôn vinh Chúa bài nữa, bài giọng nghe tiếng Chúa gọi tên. Nghe tiếng Chúa gọi tên là giống như tất cả ai sống của Minh Hoàng, anh chị em trên ai sống, từ tôi từ Chúa cho đến con cái Chúa này. Khi nghe tiếng Chúa gọi tên thì mình, thì sao? Thì mình sẵn sàng.
Dạ, có con đây.
Có con đây, xin Ngài hãy sang. Ok. Chúa ơi, giờ này tất cả chị em chúng con hiệp lại tôn vinh Chúa bài, nghe tiếng Chúa gọi tên như một lời cầu nguyện, như một lời hứa nguyện của tất cả anh chị em trên ai sống Chúa chúng con. Đến đối với Ngài, xin cho Ngài lắng nghe và nhầm lời cầu nguyện của chúng con và làm thành sự dùng chúng con có ích cho công việc nhà Chúa. Cảm tạ Chúa. Khi chúng con nghe tiếng Chúa gọi tên, vâng, chính chúng con đây, xin Ngài hãy sai. Xin Ngài thêm ơn, thêm sức và năng lực. Chúng con sẵn sàng ghen trọng thất Chúa trao. Lòng chúng con vui hân hoan tiến bước lên đường, và chúng con luôn mang bốn không cho hành trình, không chậm trễ, không sợ kẻ thù, không tham danh lợi, không biếng nhác khi chúng con phục vụ Ngài. Giờ đây chúng con xin dâng thân này lên Cha, xin Ngài dùng chúng con theo thân ý Ngài. Xin soi dẫn chúng con mọi bước mọi nơi, được phục vụ Chúa mọi lúc mọi khi.
Amen.
Giờ đây chúng con xin dâng thân này lên Cha, xin Ngài dùng chúng con theo thân ý Ngài. Xin soi dẫn chúng con mọi bước mọi nơi,
được phục vụ Chúa mọi lúc mọi khi. Amen. Cảm ta Chúa Cha ơi, xin Cha đón nhận cái lời hứa nguyện của chúng con, Cha ơi, đó là chúng con sẵn sàng khi nghe Cha gọi đến chúng con, Cha ơi. Cảm ta Chúa, người khen Ngài. Có chúng con đây, Cha ơi, xin Ngài hãy xa chúng con, xin Ngài thêm ơn, thêm sức và năng lực cho chúng con, để chúng con hoàn thành trọng trách Chúa trao cho chúng con. Cảm ta Chúa, người khen Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Rồi, cảm tạ Chúa, mời anh chị em khác tôn vinh Chúa.
Cô Phượng còn hả? Cô Phượng hát đi, cô Phượng. Cảm ơn chị Hoa, chú ban phước gia đình chị Hoa.
Amen, cảm tạ Chúa.
Chị đang lấy xe mà cho phép mình hỏi chị Hoa Florida này được không?
Được, dạ, dạ.
Hôm nọ mình có nói mình muốn làm chứng cho một cái người mà đạo Phật á, và chị Hoa chị nói để chị nói chuyện này cho mình nghe, chị Hoa tính nói.
Dạ dạ. Rồi, bây giờ em nói cho chị nghe. Những cái người mà đạo Phật á, tại vì hồi trước em đi mà. Em đi mà em phải là đi đến số đầu, khi mà gia đình em mà càng mà rủi bèn nữa. Thì lúc đó em lại càng đi chùa nhiều hơn nữa, càng thơ cũng nhiều hơn nữa, đúng không? Tại vì mình nghĩ là mình thơ cũng thân đại và cũng vậy thì cũng vậy phù hố. Thì sau đó Hoa cũng nói với sư rằng là sư ơi, là sao gia đình con mà chồng con á thì ngày càng như vậy, rồi con cũng ngày càng là hư hỏng như vậy, rồi cái sự mà biết nịch của mình nói chung mọi sự là Hoa là thì sư mới nói con cầu nguyện Phật đi, khẩn lại Phật là xin cho con ngày đêm an lành, cho gia đình con đêm ngày an lành, rồi cho gia đình con hạnh phúc. Thì Hóa cũng khấn, Hóa mình cũng khấn bên nhà thơ mà bên chỗ Cà Lý nhiều lắm ngày trước cộng này, con vô trong cái chùa là không biết bao nhiêu, quên là Phật đứng Phật nằm ra, rồi những cái lính mà họ chết mà họ gửi ảnh vào trong á rất là nhiều. Ô chỗ nào mình cũng thắp hương, cũng quy khấn lại hết, văn vãi, rồi là đi quấn cái vườn của chúa cũng có Phật đứng Phật nằm quấn đó. Rồi về nhà mình cũng mua Phật Bà Quan Âm, rồi mình cũng thắp hương thờ lại, rồi nấu đồ cháy che, rồi mua trái cây trái đồ chi đặc hạn như vậy cũng về đặt hết. Rồi trong cái bàn mà thờ ông bà cũng nhiều, rồi là để nói chung là thảo hóa là đủ hết á đó. Nhưng mà ngày càng là cho mình thêm bất an, người gia mình ngày càng rủi ren ha, ngày càng mất hạnh phúc thôi, còn cái ngày càng hư hỏng
mấy năm rồi hả.
Rồi mẹ của Hoa cũng đi chùa đi Phật, rồi cũng thơ cũng ghê, rồi làm giống như những người mà ba mẹ Hoa những chủ những thứ mà chưa mất, nhưng mà cũng say lắng chứ, đại khái là lo như vậy đó, rồi tà lắng tà mù cho ông bà, rồi làm thế nào chứ. Nhưng mà thấy đâu ông bà đâu có biết nào, chuyện này rồi đến chuyện kia đó làm cho mẹ. Rồi Hoa nhớ một lần là mẹ Hoa nói về khi mà Hoa đón mẹ qua bên đấy á, gặp mục sư nói thì mẹ Hoa mở đầu liền là nói bên Cà Lý là mục sư có tới nói với tôi, chú có đi nhà thơ một lần, nhưng mà đi một lần xong là ba đêm về liên tục luôn, là mẹ tôi về để nói là mẹ đẻ của mẹ Hoa về nói là mi không được đi nhà thơ, mi đi nhà thơ là cảm ơn mi chết, thì nói là làm chết đó, làm chết mẹ Hoa đó. Rồi sau đó mẹ Hoa rất là nhức đầu, nói như vậy, vì là rất là nhức đầu. Thì khi mà mới vào một cái mà lên cái đê đó liền, đó, mẹ Hoa nói ra liền, thì mục sư nghĩ là cái bà này là cũng cứng, cũng khó thôi. Nhưng mà cảm tạ Chúa khi mình cầu nguyện nhiều rồi, đến khi Chúa dẫn dắt cũng rất là hay. Đó là lúc nào thôi đứng dậy, tại vì tại mấy chỗ ăn phế mà, thôi đứng dậy đi lấy thức ăn. Thì trên đường đi, vợ chồng mục sư cũng cầu nguyện và Hoa cũng cầu nguyện, đó. Nhưng mà khi lấy thức ăn quay về một cái thì cảm tạ Chúa là chia sẻ. Tại vì một chuyện này là chuyện thực tế có luôn á. Là ở Mỹ đây là hai anh chị này là tin nhận Chúa rồi. Thế mà nói em mình ở nhà là đừng có thơ lại hình tượng đó. Đừng về là bữa nay là không có kỳ ông nội nó cũng kỳ nữa. Không làm đập dỗ nữa. Khải về. Thì đứa em cũng già già về thôi. Nhưng mà đến cái kỳ năm đó thì là hai vợ chồng đây là về. về chúng như vậy thì không làm kỳ nữa. Thì nhà ba tầng mà tầng tuyến cũng là có đặt văn thơ đó, đặt ảnh của ông á. Thì tự nhiên là một đứa cháu, ông nhập vô một đứa cháu mà nói tiếng giống lúc ông nội, nói là tại sao mà đánh làm dỗ tao. Thì lúc đó mấy đứa cháu sợ quá, mới chạy xuống cái tầng 1 á, mới nói về mấy người này á, là nó ông ngồi về. Thì toàn bộ đều chạy lên trên đó và đứng xếp hai hàng mà trước cái bàn á, trước bàn thơ á. Thì khi nào lúc đó là hai vợ chồng mà tiến lên đấy á, là cũng hơi sợ đó, thế là cỡ âm thầm mà cầu nguyện Chúa đó. Thì kỳ đứa đó là đi tạt, ai cũng bị tạt hết á, tạt lên má hết, là tại sao mà bé không làm dỗ tao đó, không làm kỳ tao. Nhưng mà không, lại không tạt hai vợ chồng này. Thì sau đó hai vợ chồng này mới đi về, mới đám cái đứa cháu này lên trên chỗ hội thánh, lên với mục sư. Thì mục sư cầu nguyện á, thì trở lại nói bình thường, trở lại nói giọng bình thường. Nhưng mà đến khi về nhà á, thì tự nhiên đứa cháu này là nói giọng ngồi lại đó. Thì lúc đó hai vợ chồng này á, mới gọi cho mục sư hỏi là không biết tại sao mà chơi chưa về nhà, thì lại là giọng ông nội nhập vào lại mà nói chuyện ông nội mình như vậy như kia. Thì lúc đó mục sư đến nhà và mục sư mà nói là con những cái hiện tượng gì mà đang con ở trong nhà này. Thì đứa em mới thì sợ, ngay anh chỉ về là ta bỏ tủ ta giấu hết. Thì lúc đó mới khai ra, khai ra là thiệt là thấy anh chỉ về cho nên sợ quá. Lúc đó mới lấy ra, và khi lấy ra mà dẹp sạch những cái đó rồi thì đứa cháu trở lại bình thường đó. Thì mục sư cũng kể lại câu chuyện này, mà câu chuyện này thực nha, chứ không phải là không đâu đó. Thì cho nên là nói rằng là không có cái ma quỷ nào, mà không có cái bà mẹ nào mà về mà nói mình như vậy. Nhưng mà ma quỷ hắn mới về để hắn đem cái điều đó, chứ không có mẹ nào mà về nói với con như vậy hết. Thì khi nghe cái đó thì tự nhiên là bá hoa lại vinh nhìn chùa trước. Thì mục sư chia sẻ, tại vì lúc đó là mục sư thì ngồi gần đó, còn vừa mục sư thì là ngồi bên mẹ hoa. Thì khi mà bá hoa tính nhìn chùa xong, lúc đó hoa khóc, hoa cảm động quá. Hoa cảm động quá, hoa khóc, hoa mừng, hoa khóc. Và sau đó thì tự nhiên mẹ hoa cũng tính nhìn chùa luôn. Và sau đó mẹ hoa làm chứng lại, là mẹ hoa nói là tự nhiên khi mà nghe bá hoa tính nhìn chùa, tự nhiên trong lòng của mẹ hoa mát mẹ la luôn luôn. Hắn vui, mà mát như vậy. Và mẹ hoa mở luôn lòng. Và biết sao không? Khi mà mẹ hoa mở cái lý, hoa cũng nhờ bàn chứ, đó là vợ chồng Tấm Sơn á, trong được cha được điện của mình đó. Là tới nói, tới là mẹ hoa cũng ghê lắm, nghe là cũng nạt, cũng làm cho là hai vợ chồng đi cũng khiếp về luôn. Mà nói bây là mới sinh đây, bây biết chi mà Phật là 2000 năm rồi, chùa mới 500 đây đây, bây mới sinh đây, bây mới đẻ ra đây, bây biết chi mà bây nói. Ú này nói đi tên nạt, hai vợ chồng đó sợ quá về luôn. Thì hai vợ chồng có điện qua cho hoa, nói ô hai bác quá dữ đi, chắc là không nói được đâu, chắc là vì ở nơi đây thì giống quyền lực tội tam nhiều, ma quỷ nhiều quá, chắc là lúc nào qua bên hóa thôi, hóa máy thôi, nói như vậy. Rồi khi mà lần đầu tiên hóa điện về hóa nói là mẹ hóa cũng làm ghê lắm nè, làm hóa tổn thương luôn đó. Nói là bấy ở đây là không đi lâm lược lạc lối, mà qua bên đó là nghe người ta xử, rồi là giờ chứ là đi lâm lược lạc lối, bỏ cha bỏ ông này. Tao chưa đi ra đường là không dám ngẩng mặt lên để nhìn người khác. Nói đến mức độ như vậy đó. Ô, lúc đó Đức Tin Minh thì đang còn mới nữa. Ồ, họ cũng tổn thương, họ buồn trong lòng, họ cũng tổn thương thiệt. Nhưng mà sau đó càng ngày mình đi, mình học, mình đọc kinh thánh, mình cầu nguyện rồi, thì mình nhìn được lẽ thật là nói nếu như không tin nhìn chỗ là phải xuống hỏa ngục. Mình đâu có muốn ba mẹ mình xuống hỏa ngục. Lúc đó ba mẹ mình nghỉ già rồi, đâu biết ngày nào qua đời. Mình hóa cầu nguyện rồi, nhờ hồi thánh cầu nguyện này. Chúa ơi, Chúa thương con rồi, Chúa cứu con rồi, con cũng muốn Chúa cứu ba mẹ con. Con muốn ba mẹ con xuống hỏa ngục. Thì cảm tạ Chúa để một ngày bắt đầu nói. Thì bắt đầu giống ba mẹ hóa lên đó, là đỡ. Thì nói thì ba hoa nói, thôi đào nào cũng tốt. Thôi thì để con đi bên đó mà tốt thì cứ đi. Không sao hết, là ba mẹ kể ba mẹ. Là bắt đầu giống giảm dần đó. Từ bắt bỡ xuống như vậy. Và đến một ngày là hoa nhớ hoa đi đón con hoa. Mà lúc đó hoa nói là rất là mạnh. Hoa nói ba mẹ ơi là đi nhà thơ Tin Lành đi. Lúc đó hoa nói kiểu như vậy đó. Nó nói thôi bây đi chi thì bây đi cho tao đi. Mẹ hoa nói như vậy. Nói ba mẹ là muốn lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục. Hỏa ngục lắm, phải là xuống má lửa treo một cái chết thì khỏe. Nhưng mà lửa mà cứ đốt cho nóng. Cho nóng mà đau đớn mà khóc lóc nghiến răng. Thì nói như vậy. Rồi đến cảm tay chỗ rồi đến một ngày thì lại là khi mà ba mẹ hoa quá thì thấy được trong biến đổi con biến đổi. Đó là một điều mà cũng làm cho ông bà là thấy được ha. Đó. Và đến cái ngày gì đó thì chùa đó là chùa ông cứu để nói rằng là cái thứ nhất là mình cũng phải hiểu nữa để mình làm chứng như họ là sao. Mình nói với ba mẹ mình nói tại sao là ba mẹ hết lòng về đó lo cũng lo ta. Nếu như ông mẹ mà có quyền năng thì ông mẹ phải phục hồi cho ba mẹ chứ. Đó. Tại sao ba mẹ làm hết mình như vậy mà ba mẹ cứ cực khổ rồi đất đá về đồ buôn. Đó là những điều mình phải nói cái rõ lại thật. Rồi tại giai đoạn đó thì Hoa chưa thuộc về cái mà thi thiên 115 là nói về là chưa thuộc về cái mà nói về thiên tướng. Hồi nữa thì mình chưa rõ để mà làm chứng giai đoạn đó. Nhưng mà mình nói làm chứng rõ nhất là nói ở tại sao mà cũng vì rồi lo như vậy. Mà nếu mà ông ba có quyền năng á, ông ba muốn thương con cháu, nếu như mà họ có quyền năng thì họ phải phù hộ chứ. Tại sao để cho con cháu cực khổ bất an ha, chuyện này chuyện kia, phải cho con cháu giàu có chứ. Đó là những cái mà thực tế mình phải nói. Nếu họ có quyền năng, mà mình nói khi họ sống mà họ không có quyền năng thì bản thân họ mình nhiều khi họ chỉ giúp được họ nữa thì làm sao mà nói khi chết đi nữa mà giúp đỡ được mình. Và nói khi mà có quyền năng thì ta sao chết mà mình phải mua vàng bạc, mua đồ cúng ha, và mua vàng bạc vậy thì nói sơ là rẹt rồi thế này nọ, cực khổ rồi cổ đục tiền đục bạc. Đó là những cái thực tế nhất để mình nói để cho người ta mở mặt ra. Tôi nói ra nhiều người là nói là phải cúng, nếu không cúng bãi là sẽ bắt người nọ chết cho người kia chết. Người ta sao nói thương mà lại đi làm cái điều đó. Đó, cho nên là mình làm chứng là có những cái tự nhiên cũng có những cái mà mình phải nghe được. Chủ là dùng mình những cái câu chuyện đó để mà cũng ảnh hưởng tới họ. Tại vì cái đó là không có thực.
Vậy là chị qua tin Chúa trước má chị hả?
Ừ, em tin Chúa trước khi em qua giáp sinh cứu em mới tin này. Thì em tin nhận Chúa rồi một năm sau rồi ba mẹ em qua thăm ba mẹ em mới tin nhận.
Ờ, vậy là Chúa cũng ban phước quá.
Ừ, em tin là 2011 đó.
Chúa.
Tháng 7 2011 là em tin nhận Chúa.
Qua và tháng 8 thì em tin. Chào Qua ơi. Bữa nay không có làm hả Qua?
Cảm tạ Chúa đi làm nhưng mà Chúa cho là
cảm ơn Chúa. Thấy thấy Qua bây giờ hồi lúc mới sanh em bé đó biết nghe tiếng Qua thôi mà bữa nay được biết là một người rất là nhanh nhẹ. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cô Hương cũng nói điều này một chút để gây dựng cho Phượng, nếu mà Phượng muốn đi làm chứng cho cái người Phật giáo nha. Thời của mình bây giờ đó là mình đang sống trong cái thời quyền năng Chúa bày tỏ trong cái thời kỳ cuối rốt. Cho nên mình cậy ơn Chúa, mình đi trong năng quyền đó, thì họ thấy cái năng quyền của Chúa một cách tỏ tường. Cũng như cô Hường có lần nói với anh chị em á, nhất là những người mà bên Phật giáo, họ có nhiều nan đề lắm, họ có nhiều bệnh tật lắm. Nhưng mà trước khi mình đi, mình cầu nguyện với Chúa, là xin Chúa trang bị cho mình thần của Chúa. Thứ nhất là lời nói của mình bắt phục người nghe. Và cái thứ hai thì mình cái phần ăn năn của mình, mọi sự hết đi, để cho ma quỷ nó không có tấn công mình được trong khi mình làm công việc Chúa. Nhưng mà cái điều mà thêm một bước nữa đó, trong cái thời năng quyền này đó, thì khi mình làm chứng cho một người nào đó, thì mình nói rằng Chúa tôi là một đấng sống và luôn luôn có năng quyền để mà bảo vệ con cái của Chúa. Chính tôi đó thì có những cái sự thay đổi mà Chúa ban cho tôi, ví dụ như bệnh tật này nọ đó, thì Phượng có thể nói cái trường hợp của chính Phượng ra. Hoặc là chị em nào đi đó nói cái trường hợp Chúa chữa lành cho mình, mà Chúa chữa lành một cách siêu nhiên á. Như trường hợp cô Hường rất là dễ nói, tại vì cô Hường lớn tuổi rồi mà cô Hường không có lệ thuộc thuốc. Cả 20 mấy năm nay cô Hường qua bên Mỹ đó, cô Hường uống chưa tới một chai Tylenol nhỏ này. Thì nói thực sự cái cảm mà nhất là cái mùa đông, cô Hường cũng không có chích thuốc, không có chích thuốc ngừa cảm luôn nữa. Tại vì mình chích thì nó cứ phải lậm cái thuốc rồi mỗi năm mình phải chích, cô Hường chẳng có chích gì hết trơn. Nhưng mà cô Hường không có bệnh gì. Hồi Việt Nam cô Hường bệnh rất nặng, nhưng mà Chúa chữa lành rồi thôi là cô Hường không qua bên này, chỉ đi khám, tái khám để xác nhận là không còn bệnh rồi là thôi đó. Cái hồ sơ bệnh lý là nó nằm đó tới bây giờ luôn. mỗi một lần cô Hường, mà bây giờ như trường hợp cô Hường không có Medicaid, Medicare, nhưng mà cô Hường mấy tháng rồi, cô Hường mới đi check một lần, gần như cả năm mới đi check lại một lần. Mà lần nào vô y tá ban đầu á, thì nó thấy cô Hường nó tưởng như là những người Việt Nam khác, nhỏ con là một nè, rồi thấy không có gì mạnh mẽ hết, thì nhẹ nhàng vậy thôi, không có gì mạnh mẽ. Nhưng mà khi nó check, nó nói quả thật là cái con người của mày thiệt là bê lên, không có một cái gì lên, không có một cái gì xuống, đường huyết, đường máu, cái gì cũng bình thường hết. Thì đó là một cái cớ để mà mình làm chứng về Chúa. Rồi mình có thể hỏi người đó, Chúa tôi đó, tôi nói Chúa tôi là một đấng sống mà giải quyết mọi nan đề. Bây giờ cái vấn đề gì mà chị cần tôi cầu nguyện cho. Để rồi chị nhìn thấy Chúa là quyền năng. Mình phải đứng trong lời Chúa. Và khi mình đi làm công việc Chúa đó, Chúa là đấng yểm trợ cho mình. Mình mạnh mẽ, mình dám nói, mình dám cầu nguyện chữa lành. Mặc dầu cái cách cầu nguyện, thí dụ như của chị em, có đơn sơ, có khác với cô Hường, nhưng mà mình đi làm công việc Chúa, Chúa là đấng yểm trợ cho mình. Chúa sẽ yểm trợ để thấy cái năng nguyện của Chúa. Mình phải có một đức tin tinh quyết điều đó. Và lần nào cũng vậy, cô Hường nói chuyện với những người mà mới đó, thì cô Hường cũng hỏi có tâm điều gì, có cầu nguyện không, có nhức đầu hay là có cái gì đó. Mình lấy cái cớ đó mình xin Chúa bày tỏ quyền năng liền, họ thấy rõ ràng, họ thấy rõ ràng liền. Đó là một điều mà thuyết phục nhất. Như bây giờ các vị tới Chúa mà đi ra các cuộc truyền giảng, họ cũng được ơn của Đức Thánh Linh, họ kêu gọi cầu nguyện chữa lành trước khi họ đi vào bài giảng. Đó, đó là cái năng quyền mà Chúa ban cho trong hiện tại. Mình dễ bắt phục người nghe nhất và dễ thấy cái sự đáp ứng của Chúa nhất, để cho người ta nhìn thấy Chúa mình là một đấng sống và họ phải thèm khát cái sự sống của Chúa ở trong mình. Đó là cái kinh nghiệm của cô Hường. Mình chuẩn bị phần mình đi rồi Chúa sẽ trang bị cho mình. Cảm ơn Chúa, đó là cái điều mà cô Hường chia sẻ cho mấy chị em.
Satana nó cho không cần mình sẽ hỏi.
Thường những người mà họ có nan đề, ví dụ mấy người mà cô Hường cầu nguyện á, họ đau cái tay, họ đau cái chân, họ bị cái này cái kia, nhưng mà cô Hường cầu nguyện á, tức khắc Chúa chữa liền. Chị em đừng tưởng là Chúa không đáp ứng cho chị em, đừng có mặc cảm như vậy. Chúa cho mỗi người giống nhau, chỉ cần mình vận dụng cái đức tin của mình, để rồi mình xin Chúa yểm trợ mình. Chúa ơi, Chúa yểm trợ con, để danh của Chúa được bày tỏ một cách vinh hiển. Thì cô Hường cũng như mấy chị em thôi, cũng đi nghe giảng, cũng học lời Chúa, thì cũng vậy thôi. Nhưng mà vừa
mình Nga mới nói mình xài cái nhỏ này chi, cái nhỏ từ khi nào mình đi ra cái gì mình cần vậy thôi chứ. Mấy cái kem đến đăng nhỏ đó, cái kem á, từ khi nào đi máy bay mà không có chí gửi thì mình cần nó, tại vì cái kem bự thì nó sẽ dục.
Qua không có bấm nút nhiều đó qua ơi. Rồi, có Hưởng trả giờ lại cho chị em nha.
Cảm ơn cô Hường chia sẻ. Dạ, tạ ơn Chúa.
Cô Hường ơi, mấy chị ơi, chị tên gì vậy? Chị Ngọc hả chị Ngọc?
Cô Hello. Phượng, hồi nãy Phượng. Tôi là cô Phượng.
Chị Phượng ơi, cô Hường ơi, cho ơi, con cảm tạ Chúa mà con tôn vinh Chúa một bài hát nha. Tại vì ý là mỗi năm mà Chúa đã ban phước cho gia đình con không thể xiết được, nhưng mà có những lúc nghịch cảnh, có những lúc thuận cảnh, con luôn tạ ơn Chúa. Nhưng mà bây giờ con muốn hát để mà tôn vinh Chúa một bài hát. Hôm nay là cũng kỷ niệm gần cha mình, ngày của cha. Cảm ơn Chúa. Em hát bài hát thư cho cha nha. Cảm ơn Chúa. Cha yêu dấu viết thư cha khi lòng con lắng nhiều. Giữa đêm phía lặng lặng như tờ, người giật chìm trong giấc ngủ say mơ. Sau một ngày dài nắng mưa dầu dài, nhưng có lẽ giờ đây chính là giờ thích hợp để con viết gửi về cha những dòng chữ tâm tình. Có lẽ cha ngạc nhiên khi nhận được thư này, ngạc nhiên thay cho đứa con trong quá khứ đã làm được làm đau khổ cho cha. Đã bao lần con từ chối chẳng xuất xa tình cha ban, tình yêu vô điều kiện, một tình yêu vô cùng tuyệt mỹ để nối liền cha con ta mãi mãi. Nhớ ngày nào với đôi dòng lệ thảm, con đến với cha trong đau khổ tận cùng, bất lực xuôi tay trước thảm cảnh cuộc đời. Con nguyện cầu giáng sinh cha thần thiết giúp con khờ ra khỏi nguy nan, vượt phong ba vượt bao nỗi lầm than, qua đến được bờ yên gió lặng. Giây phút chạnh lòng con không quên hứa nguyện sẽ không còn xa cách cùng cha. Nhưng thế rồi con vô anh đã làm cho sóng lặng gió yên, đưa con ra khỏi chốn hiểm, còn ban cho con quá nhiều ơn phước. Nhưng ơn phước cha ban con cố tình không hiểu, mà nghĩ rằng do tài sức riêng tư. Rồi trong cuộc sống đua chen, con lại vùi đầu trong xa hoa vật chất, bản năng ích kỷ luôn nghĩ đến hận thù anh kỳ dèm pha. Hình bóng cha đã mờ dần theo năm tháng, con đã từ chối cha không chút ngại ngùng. Sống xa cha con như thuyền không định hướng, bước sai lầm trong tội lỗi tung chuyên, tội lỗi bắt nguồn cho đau khổ. Lúc ấy con mới biết lời cha là khuôn vàng thước ngọc. Con lại đến cha trong những lúc chịu nhiều đắng cay, lúc ngọt bùi con quạnh mặt ra đi. Sao con chẳng biết nghĩ gì để cho cha mỏi mắt trông chờ, con thơ lạc bước quay về. Con biết rằng cha mãi ngóng trông, chỉ mong sao con hối hận ăn năn. Lòng cha đầy đô lượng xiết bao, sẽ thứ tha bao tội lỗi ngày qua. Cha ơi, việc đến đây con không thể nào ngăn được dòng lễ tham. Những dòng lễ tuôn rơi chứa đựng bao nhiêu niềm hối hận chân thành. Cha hỏi, cha ơi, con đã hiểu tận tường, vì quá yêu thương con cho đến nỗi đêm sinh mạng mình chuộc tội cho con. Trên thập tự giá năm xưa cha chịu nhiều đau đớn, máu lệ tuôn tràn do gươm giáo lần rồi, do những nhát đinh vô cùng tiếp hại, do chính tội lỗi của con làm. Cha ơi, giờ đây là lời nguyện cầu sau cuối, từ tâm hồn tân cõi lòng con, xin cho con được tròn ước nguyện tiếp nhận cha vào lòng trong hạnh diện ân quang. Con chỉ mong sao đem tài hèn sức mạnh để góp phần xây dựng nhà cha. lòng cảm tạ chân thành từ đáy tim con. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho mấy chị nha. Alo, chị Ngọc ơi, chị Ngọc xuống luôn hả chị Ngọc?
Rồi, Chúa ban phước chị Thanh Danh. Cảm ơn Chúa.
Amen em, Chúa ở cùng em nha. Mùa Giáng sinh đầy phước hạnh trong gia đình cũng như những người thân thương mình. Cảm ơn Chúa.
Dạ, Chúa ban ơn cho gia đình chị.
Cảm ơn Chúa. Dạ, chắc cũng trưa lắm rồi đó em ơi. Bên chị là 12 giờ mấy. Bên em chắc cũng hơn 1 giờ hả?
Dạ, chị có đi làm không hay ở nhà?
Thôi, chị Danh làm ở nhà em. Làm việc ở nhà.
2002,
I think. Chị Danh nghe hôm ở nhà em.
Dạ.
And then at this
bữa hôm đi qua bên Tắc Xịt mà không có gặp chị.
Em qua Tắc Xịt mà ở Mục Sư Khánh phải không?
Dạ đúng rồi.
Năm nay chị không có ra đi mà năm ngoái chị có đi á.
Năm nay cũng phước hạnh lắm á.
Bởi vậy nghe mình
đầu sinh chị gần đó không đi được uổng.
Đầu sinh năm 2020 gặp cô Hường, gặp mấy chị.
Chị ở gần đó.
Chị cách ba tiếng em. Ba tiếng.
They have like a really nice cabin thing.
Bao lâu?
Từ ngay chỗ đi xuống Mục Sư Khánh là 3 tiếng.
Wow, cũng xa đó.
Cũng xa mà xuống ấp trên thì 1 tiếng.
Nào.
Chị ở San Antonio.
Vậy là gần Dallas không?
Không, cách Dallas 5 tiếng nè em.
Cách sạch lớn.
Em rồi mới có cái ớt khu quốc rồi mới tới Đà Lạt á.
Cách sạch lớn nha.
Cách sạch nó lớn lắm em ơi. Mà chị chưa đi tới đâu hết rồi. Chị tới đây là tới đây đó. Rồi xuống tới Hiếu Tinh rồi thôi á. Áp thì được đi một hai lần. Em ở đâu đặng? Em Ray hay Ray?
Em ở gần cô Hường với một sư Hải. Em ở giữa. Em cách cô Hường một tiếng, cách sư Hải một tiếng.
Cảm ơn Chúa.
Cùng tiểu bang, ngã mặt lại nè.
Bên đó giờ lạnh lắm không em?
Dạ cũng không, cũng không lạnh lắm đâu, cũng được.
Đây hồi tờ sáng này có 30 độ. Giờ được 4 mấy.
Really like
bên đó có đồ ăn Việt Nam ngon ha.
Việt Nam nhiều lắm em ơi. Bây giờ ngày mai này ở San Antonio chị nó mở một cái nhà cái tiệm ở Austin vậy đó em, ở Mỹ Thạnh vậy đó. Bây giờ ngày mai nó khai trương nè, làm lớn
giống
lắm.
Tiệm nào?
Việt Nam mở em.
Tiệm tên gì?
Cái tiệm mà coi như nó để làm food mart gì đó. Rồi nó cũng để bán đồ Việt Nam không à.
Cái đó chợ mà.
Chợ, mở cái chợ. Mở chợ lớn giống như ở dưới Mỹ Thạnh, ở dưới Austin vậy đó. Ngày mai bắt đầu nó mới mở mà nó build từ hôm đó nay cũng là gần 11 tháng á. Không á.
Wow.
Mấy anh em. Wow, mấy anh em nó mua miếng đất hay đó luôn, cái view lên luôn.
Ồ, với người Việt hả?
Người Việt đó em. Bốn anh em nó làm. Vậy mà ở ngay chỗ chị được 3-4 cái chợ đó, chợ nhỏ nhỏ đó em, cũng đầy đủ lắm. Tư với năm có đồ nhà mới về không à. Rồi bây giờ cái tiệm này nó ra lớn quá, không biết mấy cái tiệm đó nó có bị chết không.
Dạ, đúng rồi.
Đây, cái tiệm này lớn quá. Mà anh em đó, anh em trai không nữa, nó cũng mấy, còn mấy cái tiệm kia, chỗ thì mướn, có chỗ thì mướn, có chỗ thì cũng có đất.
lớn quá nó nhiều khi nó cũng có cái lợi mà cũng có cái hại.
Đúng vậy em, bởi vậy.
Did you hear that one time when we were speaking about food?
Khi mà
chú Ban Phước chị cho mấy đứa đi ăn.
Yeah. Rồi, chú Ban Phước chị tham gia nha.
Hai em.
Yeah. Ba chị.
You like had no idea.
Chúa ban phước cho mọi chị em, cô Hường cũng tắt á. Một giờ mấy rồi.